Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 đây tháng 6 năm 2026. Rồi, bắt đầu bằng mấy câu hỏi ha. Coi video đi.
Hôm nay tôi cũng được cơ hội tái ngộ tất cả mọi người nơi đây, cũng như năm qua. Thì duyên lành mà chúng ta lo trên con đường tu học, luôn luôn chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ. Và càng ngày chúng ta gạt rửa sự sai lầm, gọt rửa của sự sai lầm của chính chúng ta, thì chúng ta thấy rõ ràng sự thích tâm là quan trọng. Cho nên ngày hôm nay cái vốn của chúng ta, của người tu vô vi là chỉ có thức tâm mà thôi. Thức tâm thì chúng ta sẽ có tất cả. Chúng ta không thức tâm thì chúng ta sẽ mất tất cả. Đó, cái quá trình trong con đường tại quê hương và ra được quê hương thì chúng ta lại thấy sự siêu diệu của bề trên, thiên cơ đã ấn định. Cho nên nước Việt Nam chia ba xẻ bảy, phân chia đủ thứ, toàn là tư tưởng ngoại lai và chưa sử dụng thực chất của người Việt Nam lúc nào hết. Cho nên khả năng sẵn có của người Việt Nam chưa đem ra cống hiến cho xứ sở, và đất đai của người Việt Nam chưa có khai thác. Thành thử nơi đó là nơi trù phú mà chỉ thiếu đoàn kết và tình thương.
Ở đây thầy nhắc một điều quan trọng cho người tu. Thì thầy nói người tu ở đây thấy rõ ràng sự thức tâm là quan trọng. Cho nên vốn hôm nay cái vốn của chúng ta, của người tu vô vi chỉ có thức tâm mà thôi. Thức tâm thì chúng ta sẽ có tất cả, mà không thức tâm thì sẽ mất tất cả. Cho nên cái trên đường tu cái sự thức tâm là quan trọng. Thức tâm là như thế nào? Là lúc trước mình sống trong cái sự mê muội tăm tối, mình làm sai mà mình không có thấy, mình đi ngược đường mà mình không có hay. Thì khi mà mình thức tâm á, là mình quay về với mình á, mình tìm lại một chút thanh tịnh thì mình có chút sáng suốt, thì tự nhiên mình sẽ thấy được những cái chuyện làm hồi đó mình tưởng nó là đúng, nhưng mà bây giờ mình thấy rõ nó là không có đúng. Cái đó kêu là thức tâm, là mình bớt mê thì mình mới thức, thức rồi mới thấy rõ, à cái chuyện này hồi đó là tại vì mình mê muội, mình không thấy nó là sai, nhưng mà bây giờ mình lui về thanh tịnh một chút, mình hóa giải bớt cái sự trần trược, thì nó mình mới thấy cái chuyện mình làm hồi đó giờ nó nhiều chuyện sai trái mà mình cần phải sửa chữa thì mình mới tiến hóa được trên con đường tu. Thì nếu không, con đường tu mình nó không có ý nghĩa, tại vì mình tu mà mình không có thấy cái chuyện gì để sửa thì nó đâu có cái gì mà tiến bộ đâu. Thành ra mình tu là cần cái sự thức tâm, là thấy được cái sự sai lầm của mình mà xưa nay mình không thấy. Thì cái sự thức tâm á, đâu phải một lần mà mình thức tâm hết, thì mỗi lần mình thức tâm được một chút việc gì đó, mình thấy được cái việc đó, rồi mình lo, mình ăn năn sám hối, mình sửa cái việc đó, rồi tiếp tục nữa mình có thêm chút sáng suốt nữa, mình sẽ tiếp tục thấy những cái chuyện mà mình tưởng là đúng, mình tưởng là cần thiết, nhưng mà mình có chút sáng suốt, mình hiểu thêm một chút đạo á, thì mình thấy nó là không cần thiết. Thì đó, thành ra mình phải học đạo là vậy, học đạo để mình mở cái sáng suốt của mình. Một mặt là mình phải tu trở về với mình, hướng nội thanh lọc để cho mình tập trung, mình có chút sáng suốt, rồi mình học thêm đạo để mở trí mình, để thầy, nghe thầy nhắc coi cái chuyện gì đúng cái chuyện gì sai. Nhiều khi thầy nhắc á, mà mình cũng không nghe, mình tưởng mình nghe rồi mình cũng bỏ qua, mình không có thấy cái đó mà nó đánh thức mình được cái gì hết, rồi mình quên đi. Nhưng mà một ngày nào đó mình có chút sáng suốt, mình nghe qua tự nhiên cái mình thức tâm, mình thức tâm á, thì mình mới sửa. Cho nên mình cần phải học đạo là vậy, tại nhiều khi thầy giảng mình nghe qua mà mình không có thức tâm, Thầy cũng nhắc vậy, nhưng mà cái lúc đó mình còn động loạn, mình nghe qua mình không có thấy thấm, mình không có thức tâm. Mà tới một lúc nào đó mình gặp nhiều chuyện rắc rối rồi, mình cố gắng mình cũng hướng thượng, mình lo tu, tự nhiên cái lúc đó mình hiểu, mình hiểu á, mình thấy rõ, lúc đó mình mới thấy rõ là mình thức tâm, chứ không phải lúc nào thầy nhắc mình cũng hiểu mà mình thức tâm đâu. Cái đó nó đòi hỏi cái sự cố gắng tu hành của mình, cái sự hướng thượng của mình và cái sự buông bỏ chuyện đời của mình. Nhiều yếu tố nó cộng lại nên mới có được một cái giây phút thức tâm. Nó không phải đơn giản mà có, không phải lúc nào cũng có. Cho nên mình phải nghe thầy giảng nhiều thì tự nhiên ngày nào đó nó đúng cái tần số đó, tự nhiên mình nghe cái mình thức, mình hiểu, mình thấm và mình thấy cái chuyện mình làm hồi đó là sai. Chứ nhiều khi thầy giảng rồi cũng như nước đổ lá môn vậy thôi, nghe rồi cũng quên, thầy nhắc mà mình cũng không nghe, em thầy nói mà mình cũng không hiểu, mà thầy nhắc mình cũng không nghe là chỗ đó đó. Nhiều khi thầy nói mà mình cũng không hiểu mà nhắc mình cũng không nghe, tại mình nghe cũng như là mình không nghe vậy, tại mình không có hiểu. Cho nên cái sự thức tâm nó là quan trọng, mà mình tu mà mình không có cái giây phút thức tâm nào á là nó mình là còn quá động loạn. Mình tu mà mình nghe băng thầy, nghe thầy giảng, nghe thầy nhắc mà mình không có nắm được cái gì hết, mình không có thức tâm được á, là uổng lắm, uổng con đường tu của mình lắm. Thành ra bây giờ mình nghe, mình nắm được chút nào, mình áp dụng chút đó, thức tâm, thì thức tâm này nó sẽ đem tới cái thức tâm khác. Thức tâm là mình sửa được những cái sự sai lầm của mình á, thì mình bớt động. Mình bớt động thì tự nhiên là mình sẽ sáng suốt hơn và mình sẽ nghe tiếp những cái lời giảng của Đức Thầy nhắc nhở mình, kêu gọi mình sẽ thức thêm, càng ngày nó càng thức thêm. Còn nếu mà mình thả lỏng á thì nó động hoài, không bao giờ có giây phút thức tâm. Thành ra giây phút thức tâm thầy nói nó rất là quan trọng đối với người tu vô vi. Thức tâm là quan trọng, cái vốn của chúng ta người tu vô vi chỉ có thức tâm mà thôi. Không có thức tâm mà đâu có sửa, mà không có sửa thì không có tiến. Mình tu là muốn sửa muốn tiến, mà mình không có giây phút thức tâm là không có sửa và không có tiến. Cho nên thầy nói thức tâm á, thì sẽ có tất cả, là mình sẽ đạt được nhiều kết quả, là mình sẽ có tất cả tương lai. Thức tâm này nó đi tới thức tâm kia, là mình cứ lo sửa thì càng ngày mình sáng suốt, mình thanh tịnh rồi nào mình không hay. Đó là thầy nói thức tâm là sẽ có tất cả là như vậy. Còn nếu mà không thức tâm á thì sẽ mất tất cả, là mình không có được cái gì hết trơn á. Lúc mà mình mãn khóa ra đi, mình không có được cái gì hết trơn, là mình phải làm lại tất cả, cực khổ lắm, không có phải dễ mà có được một cái kiếp con người. Thành ra khoảng thời gian còn lại đây nó cũng là đã trải qua biết bao nhiêu tuổi đời rồi, bây giờ còn chút xíu mình ráng mình dành nó lại cho con đường thức tâm tiến hóa của mình thì tốt hơn. Thầy nói cho nên khả năng của người Việt Nam chưa đem ra cống hiến cho xứ sở và đất đai của người Việt Nam, chưa có khai thác. Khả năng của người Việt Nam mà chưa có đem ra cống hiến cho xứ sở và đất đai, và chưa có đem ra cống hiến cho xứ sở là tại vì mình chưa có tu đúng mức, cho nên mình không có cái gì để cống hiến cho xứ sở của mình. Nhưng mà mình tu đúng mức như Đức Thầy á thì đạt được cái gì á mới đem ra cống hiến cho xứ sở của mình. Rồi thầy nói đất đai của người Việt Nam chưa có khai thác là thầy nói về cái tương lai của nước Việt Nam. Thì theo cái chương trình của Thượng Đế thì tương lai nước Việt Nam sẽ có nhiều hầm mỏ mà chưa có cho thấy, bề trên chưa có cho thấy, cho nên chưa có khai thác, nó còn nguyên á. Nghĩa là sự giàu có đã có rồi nhưng mà chưa có khai thác, chưa có cho xài. Mình đã chưa có cho thấy và chưa có cho khai thác. Khi nào mà mình tu đàng hoàng rồi đó, nó bớt cái sự tham, thì lúc về trên mới cho mình thấy, mới khai thác. Thành ra cái nơi đó là nơi trù phú mà chỉ thiếu đoàn kết và tình thương. Thành ra khi mà chưa có được cái sự đoàn kết và tình thương á, thì bề trên chưa có cho thấy và chưa có cho khai thác, chưa có cho sử dụng. Khi nào sau này có được cái sự đoàn kết và có tình thương là chứng minh là có biết tu đàng hoàng á, thì mới có được cái sự đoàn kết và tình thương. Biết tu đàng hoàng thì mình mới thấy là mình cùng chung một gia đình, mới có sự đoàn kết và mình biết xây dựng cho mình có cái nhịn nhục, có cái thương yêu thì mình mới bắt đầu có tình thương. Thì lúc đó bề trên mới cho cái xứ Việt Nam thấy được những cái sự giàu có mà đang còn ẩn, chưa có cho thấy và chưa có khai thác. Nhưng mà nói người Việt Nam chứ không chắc gì là nói mình, tại mình đầu thai lại không biết mình là dân gì, mình cũng đâu có biết. Mà chỉ những người nào biết tu thì tương lai khi tới cái thời đó mới được cho đầu thai vào nước Việt Nam. Thành ra không chắc gì là những người bây giờ không phải là người Việt Nam, mà nếu mà họ được chọn họ cũng sẽ trở thành người Việt Nam, và nếu mà mình không có tu đàng hoàng mình cũng sẽ trở thành giống dân khác hay là cái gì khác đó, mình đâu có biết được. Thành ra nói Việt Nam là mình hiểu vậy là tại bề trên phải chọn một cái quốc gia nào ở dưới thế gian, cái quốc gia nào cũng là quốc gia của trời thôi, con nào cũng là con của trời, nhưng mà phải chọn một cái chỗ để phát triển thì Việt Nam được chọn. Nhưng mà cái người được tới Việt Nam á là như thế nào á thì bề trên cũng sẽ chọn, chứ không phải là mình là Việt Nam là mình đầu thai lại mình vô là dân Việt Nam đâu, không có cái gì bảo đảm hết á. Thành ra mình nghe để mình hiểu gì thôi, cái đó là tương lai dài hạn, không phải là trong kiếp sống của mình mà mình thấy được. Thành ra cái đó bây giờ mình biết mình là người Việt Nam thôi, chứ mình đâu có biết là kiếp sau mình là người gì. Hành trình của mình chưa có xong thì mình còn phải tiếp tục luân hồi học tiếp chứ. Rồi bây giờ mình nghe kiếp thứ nhì nha. Cái này không có video thì nghe audio.
Dù độ tâm linh các con đi tới vô cùng, hỏi ai được hưởng hạnh phúc đó? Trong cái xã hội phức tạp này, con đếm trên đầu mỗi ngón tay con được mấy người đó? Lúc đó con mới thấy sự kỳ diệu của Thượng Đế, sự kỳ diệu của Chúa Cha. Con không còn chấp tôn giáo, con chỉ đi thẳng một lèo để tới mà thôi. Con thấy rõ chưa? Không còn chấp pháp này pháp nọ, tất cả các pháp đều là kỳ diệu của Thượng Đế, tất cả hành động đều là sự kỳ diệu của Thượng Đế đang giao hòa tâm linh. Cho nên các con có một cái nhà thờ vĩ đại, có một căn chùa siêu diệu, có triệu triệu cuốn kinh vô tự đang diệu tiên các con. Qua một thời kỳ, qua một nhịp độ gây hấn, là qua một nhịp độ tiên hóa đối với người vô vi. Cho nên các con sẽ thường động chạm, nhưng mà động chạm rồi lại thương yêu các con nên.
Cái này là cùng băng này thầy giảng ở bên Pháp vào năm 1980, cuối năm 80 á, lúc đó thầy qua Pháp lần đầu tiên. Thì lúc đó cái luồng điển của thầy nó rất là trìu mến và rất là cảm động, cho nên khi thầy giảng nhiều người khóc, cảm động mà khóc. Thì thầy mới giảng là bao nhiêu người được có như các con, bao nhiêu người được khóc, được khai triển như các con trong sự mê loạn nó đang chặn đầu mức tiến của mọi người. Các con khác, các con khóc cũng tiến, cười cũng tiến. Diệu độ tâm linh các con đi tới vô cùng, hỏi ai được hưởng hạnh phúc đó? Trong xã hội phức tạp này, con đếm trên đầu môi ngón tay con được mấy người đó. Thầy nói là lúc đó là mấy người mà được gặp thầy, được thầy nghe thầy giảng và khóc, cái đó là cũng là cái phước lớn. Mình được khai triển khóc mà trong mê loạn mà mình được khóc, mình được tiếng, cười cũng được tiếng, được diệu độ phần hồn của mình, được diệu độ tiến hóa đi tới vô cùng. Là cái lúc đó cái luồng điển của thầy diệu tiến mọi người, là mấy người mà được nghe vậy là được hưởng cái hồng ân đó. Trong cái xã hội phức tạp này, con đếm trên đầu môi ngón tay được mấy người, không có bao nhiêu người được hưởng những cái giây phút đó. Lúc đó mới thấy sự kỳ diệu của Thượng Đế, sự kỳ diệu của Chúa Cha, thì không còn chấp tôn giáo, chỉ đi thẳng một lèo tới mà thôi. Không còn chấp tôn giáo là tại vì mình thấy tôn giáo nào cũng là do Thượng Đế do Chúa Cha tạo lên mọi khía cạnh để diều tiến con người, mỗi đứa một trình độ, mỗi đứa theo một cái ý thích riêng của nó, mà Chúa Cha cũng là chiều và cũng tạo cho nó cái tôn giáo để hướng dẫn tùy theo cái ý thích và trình độ của nó. Tất cả các pháp đều là kỳ diệu của Thượng Đế, tất cả hành động đều là sự kỳ diệu của Thượng Đế đang giáo hóa tâm linh. Thành ra tất cả những cái gì mà mình thấy ở thế gian này cũng do Thượng Đế làm mới có, không phải tự nhiên mà có. Cho nên các pháp nào cũng là của Thượng Đế, cũng là sự kỳ diệu của Thượng Đế, mà tất cả sự hành động gì cũng là do Thượng Đế chuyển, cho nên cũng là Thượng Đế đang giáo hóa tâm linh. Cho nên các con một có một cái nhà thờ vĩ đại, có một căn chùa siêu diệu, có triệu triệu cuốn kinh vô tự đang diệu tiến các con. Đó, thì mình nói cái nhà thờ vĩ đại, cái nhà thờ là để hướng độ tâm linh. Căn chùa siêu diệu cũng vậy, những tâm linh bơ vơ tới đó muốn hướng về trời Phật thì tới đó có được cái sự hướng dẫn về tôn giáo theo trình độ của mỗi người. Thì nơi nào có nhà thờ, nơi nào có chùa là có sự siêu diệu của Thượng Đế dẫn dắt theo trình độ của mỗi đứa con. Có triệu triệu cuốn kinh vô tự đang diệu tiến các con. Tại sao nó có triệu triệu cuốn kinh vô tự? Là tất cả những cái hoàn cảnh khác nhau trên cuộc sống này là một cuốn kinh vô tự đang diệu tiến các con. Ăn thua là mình học qua những cái hoàn cảnh đó, mình thức tâm hay không. Nếu mà mình học được qua những cái hoàn cảnh đó mà mình thức tâm, mình thấy được cái đó là dẫn mình về đạo, thì cái đó là cũng như là cuốn kinh. Mà cuốn kinh nó không có chữ, nó thể hiện qua những cái hoàn cảnh mà mình gặp phải hàng ngày, cho nên nó biết bao nhiêu triệu triệu cái hoàn cảnh khác nhau, là bao nhiêu triệu cuốn kinh vô tự không có chữ, nhưng mà mình học qua, mình thức tâm, mình biết được con đường đạo, biết sửa chữa mình là cuốn kinh. Cuốn kinh này nó giúp mình trở nên một con người tốt, sửa chữa được cái tánh hư tật xấu để trở nên con người tốt. Cho nên biết triệu triệu cuốn kinh vô tự đang diệu tiến các con lại chỗ đó. Qua một thời kỳ, qua một nhịp độ gây hấn là qua một nhịp độ tiến hóa đổi, tiến hóa đối với người vô vi. Thành ra khi mà mình đang cuộc sống này, nó đâu có bình yên đâu. Cuộc sống mình nó đâu có bình bình hoài đâu. Có những lúc mà gây hấn, có những lúc mà bị xung đột, có những lúc mà bị những cái chuyện trái tai gai mắt, những nghịch cảnh nó tới, là cái nhịp độ đó là cái lúc mà bề trên muốn mình tiến hóa lên, thay đổi, cho nên mới chấn động cho mình vậy đó, để cho mình thức tâm. Thành ra những cái hoàn cảnh gì khó khăn cách mấy cũng là cái dịp để độ tiến phần hồn mà thôi. Nếu mà mình chịu quay về thanh tịnh thì mình sẽ hiểu Thượng Đế đang diệu tiến mình bằng cách nào. Nếu không là mình chỉ có than vãn mà thôi. Mình hỏi tại sao tôi khổ quá, mà không biết cái khổ này để làm chi, để đánh thức cái phần hồn của mình, chứ không có làm gì khác hơn. Nhưng mà động chạm rồi lại thương yêu. Đó, động chạm là cái chuyện động nó tới đó. Người này động như người kia là cũng do cái sự chuyển động của Thượng Đế, sắp xếp của Thượng Đế để cho đưa mình đi tới cái sự thương yêu, tha thứ và thương yêu là con đường trở về tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Cho nên các con phải hiểu cái chỗ đó. Rồi, clip số 3.
Rồi đấy, các con sẽ thấy đấy, nó không có gì mà nó mạnh vô cùng. Cho nên những cái đợt động tác gì mà thầy phổ biến cho các con đều từ từ nhẹ nhẹ, không cho các con làm mạnh. Nhớ chừng nào là mạnh chừng đấy, hư về ý chí còn mạnh tới vô cùng. Ý chí là không còn hơi thở, ý chí không sử dụng hơi thở nữa, đó nó mới là mạnh vô cùng. Siêu độ, siêu giác, siêu nhiên, không còn hơi thở, hòa tan các nơi các giới, đó là sức mạnh vô cùng. từ bi vô lượng. Trình độ các con chưa đến, nhưng mà thầy phải nhắc trước. Rồi đấy sẽ nhiều người tới cửa thật, đứng chạm với các con. Rồi các con phải thấy đó, mà lấy đó mà đổ chứ.
Rồi thầy nói, rồi đây các con sẽ thấy, thấy không có gì mà mạnh vô cùng. Cho nên những cái động tác gì mà thầy phổ biến, các con đều từ từ, nhẹ nhẹ, không cho các con làm mạnh. Thì những cái pháp mà thầy truyền cho chúng ta, cái pháp nào cũng phải làm từ từ, nhẹ nhẹ, không có cái pháp nào làm cho mạnh. Tại mình đi tới thanh nhẹ mà, thanh nhẹ thì cái gì nó cũng phải nhẹ, nó cũng phải chậm, nó cũng phải từ từ. Cho nên cái luật á, là nhẹ chừng nào là mạnh chừng nấy. Nó nhẹ nó mới mạnh, còn nó nặng nó không mạnh. Ở thế gian thì mạnh, nặng á, nặng á thì kêu cái đó là mạnh, cái đó là đối với thế gian. Ở cái giới, giới nặng trược thì kêu á, cái gì nặng á, kêu là mạnh. Nhưng mà mình đi về cõi trời á, nhẹ mới là mạnh. Còn mình không có đủ nhẹ là không có mạnh. Hướng về ý chí còn mạnh tới vô cùng. Ý chí là không còn hơi thở, ý chí không sử dụng hơi thở nữa, đó mới là mạnh vô cùng. Đó, ở đây nói là bây giờ mình dùng ở dưới thế gian, mình dùng hơi thở, mình hít pháp luân thường chuyển, là cái đó hơi thở nó cũng là đã nhẹ rồi, nhưng mà nó còn cái nhẹ hơn nữa. Hơi thở đã nhẹ rồi, tại hàng ngày mình hít hơi thở bình thường, mình đâu có để ý tới hơi thở nữa, tại nó quá nhẹ. Mà khi mà mình sử dụng cái pháp luân thường chuyển, mình hít vô, mình lúc đó mình cũng chuyển quá, nhưng mà nó cũng nhẹ rồi, nhưng mà còn cái nhẹ hơn cái hơi thở đó nữa là ý chí. Ở ý chí là cái gì? Ý chí là cũng như là nói về cái điển mà mình gom lại nó mạnh đó, thì cái ý chí mình nó mạnh. Cái luồng điển của mình, phần hồn mà nó gom lại mạnh á, là cái ý chí nó mạnh, nó nhẹ, gom lại nó thanh nhẹ và nó mạnh á, thì cái ý chí nó mạnh. Lúc đó siêu độ, siêu giác, siêu nhiên không còn hơi thở nữa. À, lúc đó là tất cả là dùng bằng ý, là bằng điển mà nó gom tụ được á, thì không cần dùng cái hơi thở nữa. Hòa tan các nơi các giới là sức mạnh vô cùng. Đó là cái chấn động lực thanh nhẹ vô cùng mới hòa tan được các nơi các giới. Thì cái chấn động cực thanh cực nhẹ đó mới là sức mạnh vô cùng, chứ không phải là cái hơi thở. Mới vô thì mình còn phải dùng hơi thở, là dùng cái nhẹ đó để giải cho mình. Nhưng mà sau này đi tới cao như thầy ấy, là không có dùng cái hơi thở nữa, mà dùng ý chí, dùng hào quang à, để tiến hóa. Cho nên tất cả là dùng bằng ý, không có dùng bằng hơi thở nữa. Thở cũng thở bằng ý, soi hồn cũng soi hồn bằng ý, tất cả là bằng ý, tại nó đã gom đủ điển rồi, không còn mượn cái vật chất vật thể bên ngoài để hành cái pháp nữa, mà mượn cái ý chí và dùng cái thanh điển đó để độ tất cả những người. Từ bi vô lượng là khi mà mình cứu độ được nhiều người với cái vòng hào quang của mình đó, thì lúc đó mới là từ bi vô lượng. Thầy nói trình độ các con chưa đến, nhưng mà thầy phải nhắc trước, tại thầy đâu có ở đây hoài với mình đâu. Thầy ở một thời gian rồi thầy đi, cái luồng điển thanh nhẹ của thầy cũng đâu có ở với mình đâu, đâu có được bao nhiêu năm đâu. Lúc đó là năm 80, năm 86 là thầy đi luôn rồi. Cái luồng điển mà cao nhất của thầy đi về luôn rồi, đâu có trở lại nữa. Cuối năm 86 là đi luôn rồi. Thành ra thầy phải nhắc trước, còn có mấy năm mà có dịp là phải nhắc. Thành ra thầy phải nhắc trước. Rồi đây, nhiều người tới thử thách, đụng chạm với các con. Rồi các con phải thấy đó, mà lấy đó mà độ cho người. Đó, thay vì người ta tới, người ta chọc giận mình phản công. Và bây giờ mình hiểu rồi, mình cao hơn rồi, thì lúc đó mình phải độ cho những người tới phá mình, à, tại vì mình chống trả thì lúc đó mình lấy oán làm ơn, mình sẽ cảm ơn người đó và mình sẽ độ cho người ta tiến, là cái trình độ cao là mình độ được mình á, mình không còn động loạn trước những cái sự kích động đó, mình mới độ cho người khác được. Còn người ta tới ta kích động mình mà mình bị động theo, mình đòi trả đũa, thì lúc đó mình đâu có độ cho họ được, mình không có đủ cái từ quan để độ cho họ. Mà khi nói người ta tới mà người ta đụng chạm với mình rồi, mình thấy đó mà mình độ cho người là mình dư thừa, dư thừa mới độ cho người khác được. Nghĩa là mình đủ cái sự thanh tịnh, cái chí mình đủ thanh nhẹ, mình mới độ cho người khác được. Rồi bây giờ cái này mình coi video chút ha.
Một bạn nào ở Austin xin hỏi này, lúc xuất ra thấy chữ vạn trên trán, chữ vạn mất đi và thấy chữ em này, nghĩa là sao? Thấy chữ vạn không phải ở trên trán, chưa có phải thấy ở ngực. À, rồi thấy cái chữ em này cũng cũng không có đúng nữa. Để xuất lại một lần nữa, khi tôi nói rồi là không có những cái chữ đó, là nó còn ảo ảnh, chưa thực chất nó không phải vậy, xuất ra không có mang những cái đó.
Đó, đây là cái thời điểm mà các bạn đạo tu được nghe thầy kể những cái ấn chứng của thầy, nhưng mà tưởng mình cũng sẽ có những cái ấn chứng đó, cũng như thầy nói thầy niệm Phật đến nỗi mà nó xuất hiện cái sâu chuỗi nó chạy trước ngực và sau đó cái chữ vạn xuất hiện. Thì bạn đạo, thầy nói rõ ràng là bạn đạo vì cái ảo tưởng, mình chưa có trình độ, mình trần trượt mới bước vô mà mình không hiểu đạo, cho nên nghe thầy giảng ấy, dễ bị ảo tưởng lắm. Mình tưởng là thầy được là mình sẽ được, nhưng mà nếu mà nghiên cứu kỹ á, thì không phải vậy. Nhưng mà vấn đề là đâu có ai nghiên cứu đâu, vô thì chỉ hành thiền thôi, rồi nghe băng thầy giảng thì thầy nó có chữ vạn thì mình cũng nói chữ vạn, mà mình không biết cái chữ vạn nó xuất phát từ đâu và ở chỗ nào, cũng không hiểu rõ nó xuất ra thấy chữ vạn, thì nói cái đó không có đúng. À, nó chữ vạn là nó ở ở ngay xuất ra ngay, nó mình ngồi mình thấy nó hiện ra trước ngực chứ đâu phải xuất ở trên trán, nó không có đúng. Mà nghe mà hiểu thì mới thành ảo tưởng, ảo tưởng thì nó dẫn sai mình, nó cho mình tưởng, mình mơ tưởng cái đó, mà trong khi đó cái thực chất mình không có, như là cái sự thanh nhẹ khai mở của mình không có, thì tự nhiên là mình sẽ bị gạt. Nó cho mình thấy những cái đó nhưng mà cái đó không có thật đó, thấy chữ vàng rồi thấy chữ n, đâu có bao giờ có cái chữ n thầy nói đâu, nó biến ra đủ thứ hết, nó cho mình thấy rồi mình tin vô đó, mình tưởng mình đắc rồi, mình đắc rồi, trong khi mình không có chịu sửa gì hết, mình không có biết cái gì để sửa, mà mình muốn có những cái ấn chứng của ông Phật đó, mình không biết cái đó là ấn chứng của ông Phật, ông nói một cách dễ dàng như vậy đó, mình nghe mình tưởng là mình có thể thiền là mình thấy được như ông Phật, nhưng mà mình không hiểu những cái ấn chứng mà ông thầy ông kể là ấn chứng của một ông Phật chứ không phải là ấn chứng của người tu thiền như mình, hai cái nó khác nhau, thành ra bị lẫn lộn, cái thời đó bị lẫn lộn nhiều lắm. Bây giờ chắc cũng còn mấy người nào mà không học đạo, không hiểu thì cũng còn tiếp tục đi trong con đường ảo tưởng. Thì tới cuối cùng thì mới biết mình an ở đâu, thì lúc đó quá trễ rồi. Tại nếu mình ôm những cái ảo tưởng đó thì mình đâu có biết con đường tu hành là như thế nào. Mình đâu có biết thế nào là tu, thế nào là sửa, thế nào là tiến. Mình cứ tưởng là mình đắc rồi, tưởng là mình có, ông thầy có, tôi có. À, nó nguy hiểm ở chỗ đó. Những bạn đạo nào đã được nghe ở đây thì đương nhiên là không có vấp phải những cái sự sai lầm của những người nói mang danh tu mà không học đạo thì không hiểu. Rồi, nghe bạn audio.
bóng thánh nó có chuyện xảy ra cho mình mà mình hay tâm lên thì mình phải dằn đi, lúc dằn đó trong tim thấy hơi nặng.
Cho nên muốn dằn nó phải co lưỡi sang cái răng niệm Phật, phải niệm thường niệm vô biệt niệm, phải niệm Phật, niệm Phật để cho nó hòa đồng trong cái sự bộc khởi của tánh nóng. Mà cái bộc khởi của tánh nóng đó là nó nằm trong cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Không có lửa, không có không khí, không có nước, không có phát triển, lấy gì có nóng à, không có màu sắc thì không có linh cảm, thấy không? Mà vì chúng ta phát triển trong cái Nam Mô Di Đà Phật rồi thì cái tánh nóng nó phải tiêu tan, quên khai triển nó ra mà. Thay vì kẹt, kẹt nó mới nắm cái gì? Sau khi chúng ta nắm rồi, chúng ta ăn năn là gì? Nó giải tán rồi, nó không có dò một cục nữa, nó không có làm như cái đèn muôn cảnh nữa, hết rồi. Nó mở ra, cho nên cái pháp luân thường chuyển nó phải mở ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mở năm giới ha. Thì nó cũng huy động thành cái lực lượng nữa. Cho nên người tu ở đằng này có thể khống chế cái tâm xấu của mình. Là khi mà trung tim nó rút, mình coi lưỡi răng kề răng, mà trong lúc này nó giận thần, coi lưỡi răng kề răng niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó thoát ra, bộc hồi nó ta, mình mới thấy hay. Anh làm yếu nó đi, niệm thì tự nhiên nó xuất ra, nó yếu, lực lượng nó không còn mạnh nữa, nó không còn cơ động nữa, nó đâu có thúc đẩy được cái sự hung hăng trầm trượt. Hung hăng là trầm trượt, mà mình hướng về thanh thì nó giải tỏa. Cho nên cái pháp luân thường chuyển với cái soi hồn, với pháp luân thường chuyển này nó quan trọng, nó giúp rất nhiều. Trong lúc hồi xưa mà anh bị đau một chút xíu ở dưới chân thì nó rên la rồi, và sau này mình bị đau một chút rồi mình cứ tập trung ý chí trên này, mình niệm Phật, cái đau này nó tiêu luôn, nó mạnh vô cùng. Cắt nó qua một bên là cắt nó qua một bên, đừng cho nó cô động. Cô động nó là bị phản động lực mạnh. Mình phải phân tích được cái thanh nó rõ ràng. Cho mình thời gian tu bên pháp lý phải 3 năm lỡ. Người giai đoạn đầu 3 năm rồi mình thấy rõ, tiến tới thanh lịch.
Rồi, ở đây một bạn đạo hỏi thầy, trường hợp nóng tánh nó có chuyện nó xảy ra cho chính mình thì mình phải dằn nó, mà trong lúc mình dằn nó thì cái tim nó thấy hơi nặng đó, thành ra cái tánh nóng nó xảy ra thì mình phải dằn nó. Nhưng mà mình dằn á là mình thấy cái tim nó hơi nặng, thì tại sao mà nó nặng? Thì thầy nói đây tại vì nó dồn cục, nó không có lối thoát, cho nên nó mới thành một cái lực lượng, nó làm cho mình nặng. Mà ở đây thầy chỉ một cái phương pháp, nhưng mà nghe qua thì rất là đơn giản, nhưng mà mình phải phân tách coi làm cách nào để thực hiện được, chứ không phải thầy nói chỉ cái này mà mình làm được đâu. Thầy nói cho nên muốn dằn á phải coi lưỡi răng kề răng niệm Phật đó. Thầy nói bao nhiêu đó thì mình nói hả, con cũng biết niệm Phật vậy, con cũng biết co lưỡi răng kề răng, con cũng biết niệm Phật vậy. Nhưng mà đâu có phải vậy, là mình phải luyện, phải luyện cái răng kề, co lưỡi răng kề răng thì ai cũng biết làm rồi, nhưng mà niệm Phật đâu phải ai cũng làm tới nơi tới chốn đâu, đâu phải ai cũng làm đúng lực lượng đâu. Thành ra mình phải luyện khó lắm, mình biết làm tập đúng, luyện đúng cái pháp niệm Phật mình mới biết nó khó cỡ nào. Tại vì không phải một mình mà tất cả vạn linh nó đồng niệm, nó khó là khó cái chỗ đó. Khó là điêu luyện cho vạn linh nó đồng niệm với mình á, cái đó mới là khó. Chứ niệm Phật ai cũng nói niệm Phật. Bây giờ hỏi bạn đạo nào coi, bạn đạo nào cũng nói tôi biết niệm Phật, ai cũng nói niệm Phật hết. Nhưng mà niệm sao, niệm cho vạn linh nó đồng niệm với mình, hay là niệm một mình vài cái rồi bị tụi nó dắt đi? Cái đó nó khác. Thành ra nghe qua thì rất là đơn giản, không coi lưỡi răng kề răng, ai cũng biết niệm Phật, ai tu pháp lý vô vi mà nói mình không biết niệm Phật đâu. Nhưng mà biết thiệt hay không là chuyện khác ha. Biết đúng cái pháp niệm Phật không là một chuyện rồi, mà luyện đúng mức không là cái chuyện khác nè, hai ba chuyện là. Mà phần lớn nói là con biết niệm Phật nhưng mà không có giải được cái gì hết, không có giải quyết được chuyện gì hết, tại vì không có niệm đúng và không có luyện đúng mức. Cho nên mình nói mình biết niệm Phật nhưng mà mình không có tiến hóa lại chỗ đó. Rồi thầy còn nói thêm, niệm thường niệm vô biệt niệm phải niệm Phật. À, nói cái câu thứ nhì là còn tiêu lẹ nữa. Ai cũng nói mình niệm thường niệm vô biệt niệm ấy, nhưng mà mình đâu có biết cái niệm mà đi tới cái thường niệm vô biệt niệm là chỉ có ông Phật ông mới làm được thôi. Chứ làm sao mình làm Phật mà ông thầy ông nói liên tục vậy không? Có lưỡi răng kề răng niệm Phật, hãy niệm thường niệm vô biệt niệm phải niệm Phật. Ờ, nghe cái đó quá dễ. Niệm Phật thì ai cũng nói mình niệm được, mà niệm tới thường niệm vô biệt niệm ai cũng thầy nói vậy là ai cũng nghĩ là mình có thể niệm thường niệm vô biệt niệm. Nhưng mà đâu phải vậy. Nghe kỹ lại thì không phải vậy, đâu phải dễ, niệm còn chưa xong làm sao đi tới thường niệm. Niệm bằng cái chấn động lực âm thanh mà còn chưa niệm được làm sao đi tới vô biệt niệm. Vô biệt niệm là chỉ nhớ thôi, nhớ không phải là nhớ một cái rồi quên, thấy không? Nhiều người nói ở con có nhớ nhớ niệm Phật, nhớ một câu thôi rồi lát nữa nhớ chuyện đời suốt cả ngày, cái đó đâu phải là vô biệt niệm. Vô biệt niệm là không có giây phút nào rời cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, trong đầu óc chỉ có bao nhiêu đó thôi, không có chuyện gì tạp niệm gì xen vô được hết, cái đó mới là vô biệt niệm. Thầy nó khó hơn niệm gì, niệm mình mượn cái chấn động Nam Mô A Di Đà Phật mà mình còn chưa niệm được làm sao mình đi tới vô biệt niệm. Vô biệt niệm là chỉ còn nhớ thôi, nhớ khó hơn nhiều. Thầy nói nhớ là khó hơn nhiều, mà mình nhớ đâu phải là nhớ một chút, nhớ liên liên tục giờ phút nào chúng chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, mình làm sao làm được chuyện đó. Trở về cái sự thật thà với chính mình thì mình nhìn nhận là mình không có làm được chuyện đó, cho nên mình không có niệm thường niệm vô biệt niệm như ông thầy được. Ông nói thì quá dễ, ông nói trình độ ông thì ở đây ông chỉ cắt nghĩa cái nguyên tắc để cho mình luyện thôi, chứ không phải là nói để mình làm được. Niệm Phật cho nó hòa đồng cái sự bộc khởi tánh nóng, làm sao mà hòa đồng được, mình đâu có đủ cái chấn động mà để cho nó hòa đồng với cái tánh nóng được. Mà cái bộc khởi của tánh nóng là do nằm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật ha? Ông nói về nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là mình tiêu rồi, không có lửa không có không khí nè, nó không có đủ mấy cái sáu chữ đó thì nó đâu có phát triển được, nó đâu có nóng được. Mà bây giờ không có màu sắc, không có linh cảm, nó cũng không có nóng được. Mà bây giờ chúng ta phát triển trong cái Nam Mô A Di Đà Phật, mà phát triển mình chưa có niệm Phật được sao phát triển được trong Nam Mô A Di Đà Phật. Ông nói chuyện của ông không à, mà bây giờ ông đâu có biết cách nào hơn, thì chỉ có cách đó thì mới giải được thôi, mà bây giờ mình chưa đạt thì mình không có giải được. Thì ở đây ông chỉ cái cách mà cuối cùng là phải đạt tới thì mới giải được thôi, chứ ngoài ra không có cách gì hơn, không có cái sự huyền diệu nào khác hơn. À, không có phép lạ nào khác hơn là mình phải tu luyện tới mức thì mình mới giải nó được. Thì lúc đó cái cánh tánh nóng nó mới tiêu tan. Chứ đâu phải mà đơn giản chỉ cái là làm khỏi khỏi cần tu gì, chỉ cái là niệm Phật thôi là nó tiêu tan. Đó, bây giờ mình hiểu rồi, mình biết cái này là cái hành trình cả suốt kiếp. Không biết bao giờ mình mới niệm đến nỗi mà nó phát triển na sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi anh khai triển nó ra thì anh, thay vì nó kẹt đó, niệm mà đến nỗi khai triển nó ra, cái tánh nóng nó lên là mình khai triển nó ra, nó kẹt nó mới nóng. Mà sau khi nó nóng rồi chúng ta ăn năn là gì, nó giải tán rồi, không còn dùng một cục nữa, thì lúc đó nó đã qua rồi, mình đã nóng rồi thì bây giờ mình ăn năn. Hồi nãy tôi nóng chi vậy, tôi chửi lại người ta làm gì, rồi rốt cuộc cũng trở về không, chửi nó làm chi. Nhưng mà lúc đó mình kèm không có được, nó dồn cục là nó phải xuất phát ra, nó phải nóng, tại mình không có giải tán nó được. Không có làm như cái đèn quang cảnh nữa, hết rồi, nó mở ra, nó phải mở ra được nó mới giải được. Còn mình tu chưa có khai mở làm sao mình giải được. Để hiểu nguyên lý giải cái nóng bằng cách nào thôi, nói mình làm được thì chắc chắn làm chưa có được đâu, phải luyện dữ lắm. Rồi thầy nói cái pháp luân thường chuyển nó phải mở ra, đó, pháp luân thường chuyển cũng phải hành làm sao mà đúng đạt được kết quả đúng mức nó mới khai mở ra, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, hỏa ra hỏa, thổ ra thổ, nó mở ra hết, ngũ tạng nó được khai mở năm giới nó khác đó, cái đó là cũng là trình độ của ông Phật nữa rồi, đâu phải trình độ của mình đâu. Mình thì dài dạch, mình giải cái phần trược điển của mình ra hàng ngày là cũng đủ mệt rồi, thì nó không có quy động thành cái lực lượng nữa đó. Khi mà cái nguyên lý là như vậy, khi mà mình khai mở được cái ngũ tạng của mình á, thì ngũ hành ở trong á nó được phân ra, nó không có dồn cục nữa. Nói như Đức ông Tư nói là nó không có mỗi cái là một cái nhóm lửa, mà ngũ hành nó là năm cái nhóm lửa. Nếu mà nó gom lại á, nó không có được phân tách ra, nó gom lại thì hồi đó một nhóm, bây giờ nó ba nhóm, ví dụ kim mộc thủy, mà nó dồn cục lại thành ra ba cái lửa, thì lửa nó phải mạnh hơn thì nó thành ra nóng. Mà giờ mình tách nó ra, mỗi cái nó thành một cái nhóm lửa nhỏ làm việc riêng biệt, thì nó không có bị nóng nữa. Mà mình thả cho nó dồn cục á, nó phối hợp lại với nhau á, ba cái bốn cái lửa nhỏ mà nó gom lại với nhau thành ra một cái lửa lớn, thành ra cái nóng tánh đó mình không có thể nào trị nổi, thì mình phải mượn cái pháp luân thường chuyển nữa. Nam mô A Di Đà Phật, công cũng không đủ, phải tách nó ra, tách năm cái nhóm nó ra thành ra những cái nhóm lửa nhỏ, thì nó không có quy động thành cái lực lượng nữa. Cho nên người tu ở đằng này có thể khống chế cái tánh xấu của mình khi mà trung tim nó rút đó. Thêm một cái điều kiện nữa, trung tim mà bộ đầu mà nó rút mà nhẹ là cũng là một cái trình độ khác rồi. Lúc đó mình mới khống chế được cái nóng của mình, chứ không phải là ai bước vô cái tu này là khống chế được cái nóng của mình đâu. Có thể giảm từ từ, bớt từ từ, nhưng mà khống chế nó không có dám bảo đảm đâu. Mình có lưỡi răng kề răng, mà trong lúc này nó giận, có lưỡi răng kề răng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó thoát ra, một hồi nó tan, mình mới thấy hay. À, cái đó là đạt rồi mới thấy hay, còn chưa đạt hay chưa có thấy hay đâu, tại vì mình niệm không được nữa, nó giận quá mình niệm cũng đâu có nổi đâu. Ở trong này vạn linh nó không biết niệm, tới hồi xảy ra chuyện thì nó đâu có nhớ niệm nữa. Lúc đó nó chỉ muốn trở lại con đường hơn thua thôi, muốn giận, muốn hờn, muốn ghét thì đâu có làm gì được, thì chịu thua nó thôi. Còn khi mà mình niệm Phật mà có kết quả rồi, mở được cái bộ đầu rồi đó, thì lúc đó mới giải nó ra được. Còn chưa mở bộ đầu mà mở đâu có, bộ đầu đâu phải dễ, đâu phải ai cũng mở bộ đầu được đâu, mà nói thầy nói gì được, mình nói không được. Niệm thì tự nhiên nó xuất ra, cái đó là mấy người đã mở bộ đầu và đã biết cách niệm Phật rồi, có lực lượng rồi. Niệm tự nhiên nó xuất ra, nó yếu, lực lượng nó không còn mạnh nữa, không còn động nữa, nó đâu có thúc đẩy cái sự hung hăng trần trượt của mình nữa. Đã thanh rồi, hung hăng nó là trần trượt, mà mình hướng về thanh thì nó giải tỏa. Đó là phần điểm nó xuất ra được đỉnh đầu, nó mới hướng về thanh, còn nó lo hướng ngoại không làm sao mà nó thanh nổi. Cho nên pháp luân thường chuyển soi hồn, với pháp luân thường chuyển này nó quan trọng, nó giúp rất nhiều. Trong lúc hồi xưa mà anh chị bị đau một chút xíu dưới chân thì nó rên la rồi, mà sau này mình bị đau một chút thì mình cứ tập trung ý chí trên này, mình niệm Phật cái đau nó cũng tiêu luôn. Cái đó là cũng nói về trình độ cao rồi, dùng ý chí rồi, tập trung cái ý chí giải tỏa cái sự đau đớn đó, là cũng phải có trình độ mới làm được, chứ không phải ai cũng làm được. Chỉ là một chuyện, nguyên tắc là một chuyện, nhưng mà làm được hay không là đòi hỏi cái sự tu hành của mình. Cắt nó qua một bên là cắt nó qua một bên là cái ý chí mình dùng á, dẹp nó qua là nó phải dẹp, là mình điều khiển được mình, là mình đã trở về làm chủ được bản thể rồi, mình mới điều khiển được mình cho nó tách qua là nó tách ra. Cái đó là để đã trở về làm chủ bản thể rồi, mà ở đây thầy không có nói, mà mình phải hiểu, thầy giảng mấy chỗ khác, nhưng mà mình phải nhớ, mình phải hiểu là khi mà dùng ý chí mà điều khiển được cái ở bên trong này á, là mình đã trở về làm chủ được bản thể rồi, chứ không phải ai cũng làm được. Mình biết phân cái trược cái thanh, nó rõ ràng đó, là thanh trược phân minh đó, là con người nó đã làm chủ và sáng suốt rồi, nó mới phân ra cái nào trược cái nào thanh. Cho nên mình thời gian tu bên pháp lý phải 3 năm là ở chỗ đó. 3 năm là nói trình độ của thầy tối thiểu, chứ mình tu 3 năm mà nhiều khi mình cũng chưa có được cái gì đâu. Nói 3 năm là nói về thầy thì đúng hơn, nhưng mình nghĩ nghĩ lại 3 năm tu hành của mình không có được mấy cái này đâu. Người giai đoạn đầu 3 năm rồi mới thấy rõ, tiến tới tâm linh và nói về thầy thôi. Chứ bây giờ mình nghĩ thiệt, người tu của mình 3 năm nó chẳng có tâm thế gì, là mình tu không có đúng mức. Rồi, câu số 6.
Như vậy thì trên phần trên đường đạo tu thì trên đường tu của thầy thì thầy đã đạt được những kết quả nào về phần linh hồn?
Phần linh hồn thì tôi có kết quả như tôi đã nói, tôi phải làm việc hàng đêm, hàng giờ, hàng phút. Nếu mà tôi nói trưng bày đây thì đâu có bằng chứng cho bạn thấy được. Cho nên bạn tu đi rồi bạn sẽ gặp tôi. Hiểu chưa?
Thì cho con hỏi thêm một câu hỏi cho như như con có cái ý tưởng tượng là có một cái có cái hiệp một cái ý nghĩ mà ý nghĩ đó nó gây cho con một sự mâu thuẫn là có lúc con nghĩ là tu thì thấy hay mà con thấy nhiều lúc thấy tu mà mình không mình thiếu đi học thì người ta người người thường người ta coi mình thường hoặc là người ta cho mình là mình lười biếng, mình có thể người ta nghĩ là mình lười biếng mình không không chịu đi học để mình tu hay là người ta cho mình là mình đi mình tu tu không mình không học thì người ta cho mình là ít học. Vậy thưa thầy, theo thầy cho con biết là với cái sự mâu thuẫn đó con có sự quyết định nào để cho đúng hơn?
Cái đây mâu thuẫn là tại vì bạn không ý thức được, nếu mà tu cái pháp này á thì bạn phải thực hiện đa rồi và đạo hãy đi học, mà phải có nhận thức rằng tất cả những cái chiều hướng tiến hóa của xã hội hiện tại cũng do thượng đế áp đặt, chúng ta nên vui để học và để tăng già thì sang suốt như thế cái tư tưởng thiên kém của chúng ta, rồi về chúng ta thực hiện tôi đào đạo song tu. Cái này nó là đào đạo song tu, không có khuyến khích một ai bỏ học, nhưng mà còn kêu người ta phải học nhiều để thấy sự tham sân chậm trễ của họ và thấy sự lầm lỗi của họ, họ sẽ đóng góp nhiều cho xã hội ở tương lai. Và bạch thầy, có nhiều bạn có ý nghĩ rằng muốn đoạn giao với mọi người xung quanh như thầy đã từng làm ở trong quá khứ, sau 7 tháng thầy thiền định, thầy đoạn giao tất cả bên ngoài, thầy được chứng quả và họ ý định muốn làm như vậy. Thưa thầy, có phải có thưa thầy không cần thiết trong giai đoạn này? Giai đoạn này đã mở rộng tri thức của mọi người, từ trước kia tôi cắt đứt điều thứ nhất thân sinh tôi sắp chết, tôi muốn thực hiện sức hồn để cứu độ ngài, đó là ý hiếu của tôi. Cái thứ nhì, gia đình phản đối, tôi cần tù khắc để tôi thuyết phục những người trong gia cảnh. Thì hai điểm đó tôi đã thành công. Và điểm thứ ba, tôi thấy hồi tôi còn chưa tu, tôi thấy tôi đụng chạm với xã hội rất nhiều và tôi cũng hòa cảm với xã hội rất nhiều, nó gây sự ô trược cho tôi, thành cái thể chất tôi không được ổn định và sáng suốt, cho nên tôi thực hiện để lập lại trật tự. Nhân hậu tôi mới hòa cảm với xã hội. Sau một thời gian đó là tôi phải xuất thân hòa cảm với xã hội. Ở các giới, các nơi tôi đều đi hết. Và tôi đi các nơi ưa thuộc nhất tôi cũng tham gia để tôi coi là thế nào. Cuộc thay đổi tôi thế nào. Những sự ưa thuộc rất khuyến rũ tôi không? Không. Thì tôi mới thấy rằng vàng thiệt không sợ. Thanh lúc nào cũng là thanh. Cho nên bây giờ các bạn không nên học cái đường lối đó, vẫn đi làm, tới giờ thiền vẫn thiền, rồi từ từ đi tới. Vì sao? Vì đã có những cuốn băng dẫn tiến trong đời mình thiền là phương tiện quý báu, trước kia tôi không có. Bởi vì ông Tư là ông cũng sắp chết, tôi muốn làm sao học cho kịp trước khi ông chết, cho nên tôi phải gạt bỏ tất cả. Và tôi đã thấy được cái sự sáng suốt đó, cũng như các bạn thấy được sự sáng suốt của tôi bây giờ, muốn đi tới sự sáng suốt của tôi. Nhưng mà các bạn có âm thanh bên tai hàng đêm không mắc ông ta, thì các bạn phải phục vụ đời đạo sung trong tu cho nó xứng đáng. Còn tôi là tôi đi quá tắc trong thời gian đó, nhưng mà các bạn đã nếm đời nhiều bằng tôi đâu, tôi nếm nhiều quá tôi mới ăn năn hối cải và phải tự sửa, thấy không? Cho nên những người, những bạn nào phải tư duy phương tiện mà hành kiện, không nên làm quá và bứt ngang. Bởi vì có cái phương pháp hỗ trợ hàng đêm bên tai mình và thức giác tâm lực của mình. Nó cứu hồi xưa nhiều, hồi xưa không có đâu. Muốn nghe ông Tư nói mấy câu thì phải đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao. Nghe rồi mà không có cái máy thâu, đi nửa đường nó quên mất quá nhưng mà không dám trở lại, cũng phải lết bộ gì Chợ Lớn. Thì tôi có cái khổ công ở đó. Thì ngày nào mà tôi đi xuống là phải đi Ale là tour, nghĩa là từ Chợ Lớn đi bộ xuống Đa Cao, từ Đa Cao lần lần đi bộ về Chợ Lớn. Bây giờ họ có cơ hội để dọn mình rồi, thì một ngày nào đó cái đại nguyện họ sẽ đạt thành, mà nó lại không có trở ngại nhiều hơn tôi. Vậy vấn đề kinh tế của Gia Cang không thiếu hụt, lúc đó họ có thực hành. Bây giờ dễ mà. Bây giờ những người tu ở đây á, nó sẽ tiết kiệm là nó không có động loạn nhiều. Bây giờ trước kia các bạn phải đi ngay đầm, phải xài tiền, bây giờ nó không thèm cái đó thì trữ số tiền đó. Sau này mình lập kế hoạch 5 năm thì để số tiền 5 năm ăn mà tu, không có gì đâu. Dễ quá.
Rồi. Câu thứ nhất. Hỏi thầy á, thì trên con đường tu, đường tu của thầy á, thì thầy đã đạt được những kết quả gì về phần linh hồn? Thầy nói kết quả thì thầy đã nói rồi, nói nhiều rồi. Rồi cái kết quả nữa là thầy phải làm việc hàng đêm, hàng giờ, hàng phút. Nếu mà tôi trưng bày ở đây thì đâu có bằng chứng nào cho bạn thấy được. Cho nên bạn tu đi rồi sẽ gặp tôi, hiểu chưa? Thì ông thầy ông trả lời rất là vắn tắt, là mình phải hiểu như thế nào. Khi mà ông nói ông làm việc hàng đêm, hàng giờ, hàng phút, là ông làm cái gì? Ở đâu? Tối ông ngủ mà tại sao ông làm cái gì? Ở đâu mà làm việc hàng đêm, hàng giờ, hàng phút? Ông làm cái gì? Mà phải tu rồi á, thì sẽ gặp ông. Gặp ở đâu? Gặp trong điển giới. Thì lúc đó mới biết, mới hiểu được ông làm cái gì. Chứ những cái chuyện làm của ông bây giờ nói ra đâu có ai tin. Đâu có bằng chứng gì. Ông làm ông biết, ông xuất ông biết, ông giúp ai ông biết. Bây giờ nói ra làm sao mình tin được. Nói làm chi mất công. Thấy không? Ông chỉ nói, ông thầy chỉ nói là ráng tu đi rồi sẽ gặp tôi, gặp trong điển giới á. Biết chừng nào mình mới vô trong mình gặp được ổng thì lúc đó sẽ hiểu. Còn bây giờ chưa có trình độ mà hỏi mấy cái trình độ của ông thầy, ổng đạt được cái gì ổng nói cũng mình cũng đâu có hiểu, mình cũng không chứng minh được, mà mình không có bằng chứng, mình cũng không tin, mình cũng vậy thôi. Thay vì mình tu thì ổng chỉ muốn mình tu thôi, chứ ổng muốn nói những cái để cho mình mê tín. Bây giờ ổng nói ra, nếu mà mình không có tu, mình tin vô đó 100% là mình thuộc loại mê tín. Còn nếu mà mình không tin đó, thì mình cũng không có được tiến hóa. Hay nhất là mình biết được con đường phải tu thì mới được cái đó, thì mình ráng mình tu thì mình sẽ hiểu. Còn hiểu, đòi hỏi hiểu những cái muốn thấy, muốn hiểu những cái chuyện mà mình chưa có gặt hái được đó, thì nó không có lợi gì. Cho nên thầy không có trả lời. Chỉ có ngắn gọn bao nhiêu đó mà mình phải hiểu ông muốn nói gì. Là mình phải tu có trình độ như ổng đi rồi mình sẽ hiểu. Còn bây giờ nói ra cũng vô ích. Nói ra người đời nó bắt chước, nó ảo ảnh, nó còn tội nghiệp cho nó thêm. Rồi câu hỏi thứ nhì. Nói là mình tu là mình không cần đi học. Mình chỉ là tu thôi, mình học đạo thì mình hỏi là tu thôi. Thì đâu có đúng đâu. 1980 cái này là năm nào nha. Coi coi năm nào thầy giảng cái này. 1981. Đó, lúc đó cái điển thầy còn mạnh á. Thì thầy nói là cái đâu có mâu thuẫn đâu. Tu cái pháp này là phải thực hiện đời và đạo. Là đời á, là phải đi học. Tới tuổi đi học là phải đi học. Còn khả năng đi học là đi học, còn cái cơ duyên học được lên cao là phải học. Cái đó là cái những cái mà học hỏi, mặc dù nó là sự tiến hóa về vật chất của xã hội hiện tại, cũng do Thượng Đế ăn ban mới có sự tiến hóa, mới có sự đóng góp cho cộng đồng nhân sinh ở thế gian, mặc dù nó là tạm biệt nhưng mà cũng của Thượng Đế. Thành ra những cái trường đại học, những cái trường dạy môn này môn kia cũng do Thượng Đế ân ban để mở trí con người, tăng gia cái sự sáng suốt tư tưởng của con người thiếu kém, phải gia tăng nó lên để nó đóng góp cho cái xã hội này tiến hóa, là mọi người có cơ hội mở trí thêm. Thành ra cái chuyện học là cái chuyện cần thiết, cái đó cũng nằm trong cái chương trình của Thượng Đế, chứ không phải là Thượng Đế thảy mình xuống đây để cho mình học tu không, rồi đời mình không cần học. Tuổi nào đến có cơ hội là phải học để xây dựng cái trật tự của khối óc của mình, rồi sau này mình bước vô tu á thì mình vẫn đã có cái khối óc trật tự, mình tu nó cũng dễ hơn. À, đâu có kêu con người phải đời đạo song tu, không có khuyến khích một ai bỏ học. Nhưng mà sau này thì cái luồng điển khác thì thầy nói khác hơn, cái chuyện đó mình không biết rồi. Nhưng mà cái thời điểm này là không có bắt khuyên ai bỏ học, tới tuổi đi học là phải đi học, cái gì cũng là Thượng Đế ân ban và sắp đặt để cho cái sự tiến hóa của cái khối óc của mình. Rồi kêu con người phải học nhiều để thấy sự tham sân chậm trễ của họ và thấy sự lầm lỗi của họ, họ sẽ đóng góp nhiều cho xã hội ở tương lai. Đó là nói mình về mình ráng mình học tu thì mình sẽ thấy được cái sự tham sân chậm trễ của mình. Đó là nói về đạo, thì mình học hai cái mình phải học hết rồi mình mới đóng góp cho xã hội được. Vì đời mình cũng biết, đạo mình cũng biết, thì mình sẽ đóng góp tốt cho xã hội hơn. Rồi bây giờ nói muốn bắt chước thầy, cắt đứt hết mọi chuyện, tu trong vòng 7 tháng là thành đạo. Thì ở đây thầy cũng quên nói một cái chi tiết rất là quan trọng, thầy không có giống mình. Thầy là phần hồn ở bên trên có trình độ Phật rồi, xuống đây mượn pháp để thực hiện một cái nhiệm vụ, chứ không phải là thầy là cái tội hồn chưa hoàn tất như mình bò lên. Hai cái nó khác nhau, nhưng mà trong câu trả lời của thầy, thầy không có nhấn mạnh cái điểm đó. Thầy chỉ nói là trước kia thầy cắt đứt như vậy á, là thầy thấy thân sinh sắp chết, muốn thực hiện xuất hồn để cứu độ ngài. Đó là cái hiếu đó, mình nhiều đó. Bây giờ mình cho thân sinh mình biết sắp chết đi, mình muốn thực hiện như thầy, mình thực hiện đâu có đổi, làm sao mà đi xuất hồn trong mấy tháng mà để cứu độ thân sinh. Cái chuyện đó chắc chắn là mình làm không được. Bây giờ cho mình bỏ hết đi 7 tháng mình ngồi như thầy đi cũng không được gì đâu, nghe không, biết bao nhiêu tu sinh bỏ hết rồi đâu có làm gì đâu, chỉ lên thiền viện tu có ai được như thầy đâu. Mình thấy rõ rồi, cho nên nó thiếu một cái rất là quan trọng là cái căn cơ. Căn cơ của thầy không phải là người thường, không phải là tội hồn chưa hoàn tất lên đây để tiếp tục học để giải tỏa cái tội của mình. Thầy là một hồn từ bên trên xuống có trình độ ông Phật, xuống đây có nhiệm vụ để truyền bá pháp lý vô vi này, cho nên mới tu rốt ráo trong vòng 7 tháng để trở về đi xuất hồn ra được, rồi mới thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Nhưng mà cái điểm đó đây thầy không có nói, mình phải hiểu chứ thầy không có nói hết. Nếu mà nghe có bao nhiêu đây á, là lúa rồi, nói giờ tôi cũng có thân sinh sắp chết nè, tôi muốn tu rốt ráo để xuất hồn cứu nha, cứu thân sinh, làm sao làm được, chuyện nó không có. Rồi cái thứ nhì, gia đình phản đối, tôi cần tu gắt để thuyết phục những người trong gia can. Hai điểm đó đã thành công đó, thầy tu rốt ráo, tu gắt nên là bỏ hết, chỉ ngồi thiền thôi, không có làm gì hết trơn á, trong vòng 7 tháng để thuyết phục những người trong gia can. Thiệt ra cái này cũng là một yếu tố phụ thôi, chứ thiệt ra thầy muốn là trở hồi lại, tìm lại cái khả năng của mình để thực hiện cái nhiệm vụ của mình thì đúng hơn. À, hai điểm đó thành công, chứ bây giờ mình cũng gia can, mình nó cũng chống đối vậy là mình đâu có tu nổi đâu, làm sao mà được như thầy đâu, khó lắm. Thành ra hai cái điểm này nếu mình áp dụng đúng như vậy thì cũng chẳng làm được cái gì. Và điểm thứ ba, tôi thấy hồi tôi còn chưa tu, tôi thấy đụng chạm với xã hội rất nhiều và cũng hòa cảm với xã hội rất nhiều, nó gây sự ô trược ô trượt cho tôi, thành ra cái thể chất tôi không ổn định và sáng suốt, thì cái đó mình cũng bị vậy. Mình đụng chạm với lại là đương nhiên là mình hút trượt rồi, mình đâu có ổn định được, mình đâu có sáng suốt được. Nhưng mà mình muốn thực hiện trong 7 tháng để lập lại trật tự như thầy thì mình đâu có làm được, không có thành công, không có ai thành công hết. Nhưng ngẫu mới hòa cảm với xã hội đó. Thành ra ba cái điểm này á, là mình áp dụng vô là mình không có làm được như thầy, không phải là cái lý do chánh. Rồi thầy nói là tôi đi các chỗ ô trượt nhất tham gia để coi người ta thế nào, cuộc thay đổi thế nào, những sự ô trượt nó khuyến rũ tôi không. Cái đó thầy đã thành đạo rồi thầy mới thử vậy được, còn mình thì đâu cần thử, nó cũng khuyến rũ mình như thường, chứ đâu cần tới mấy cái cảnh đó. Sống cuộc sống bình thường là nó cũng kéo mình văng luôn rồi, chứ đâu cần đi tới kiếm nó cho thử gì mất công. Nghe nói chuyện của ông Phật, nói tiếng Phật, không phải ai nói tiếng người ta. Rồi thầy nói cho nên các bạn bây giờ không nên học cái đường lối đó, vẫn đi làm tới giờ thiền vẫn thiền, rồi từ từ đi tới. À, từ từ đi tới chứ đâu có đi gấp như thầy được. Thầy biết là mình làm không có được, cho nên mình đời đạo song tu là phải từ từ thôi, chứ không thể nào làm nhanh được. Tại vì đi làm là hút trượt, hao thần, hao khí rồi. Tối về là chỉ sạc lại một chút thôi, nhiều khi có lời, nhiều khi lỗ. Đó, vì những cuộn băng, thầy nói là mình bây giờ có những cái điều kiện tốt hơn thầy, là tại vì trình độ mình quá thấp, có những trình độ tốt hơn thầy nhưng mà làm gì còn không sử dụng, mà nhiều khi làm còn chưa được nữa. Vì sao những cuộn băng dẫn tiến trong giờ mình thiền là phương tiện quý báu nhất, trước kia tôi không có, thì đâu có so sánh được. Thầy đâu phải là mình là trần trượt bò lên mà thầy cần những cái cuộn băng đó chứ. Cứ khi thầy không có là tại vì trình độ của thầy đâu phải là trình độ của mình, không có mà không thành đạo được, còn mình có mà mình không thành đạo là biết cái trình độ của mình nó quá thấp rồi. Mình phải từ từ đi, mà đi trong đời đạo song tu nó càng khó hơn. Ban ngày rước trượt rồi tối giải, không biết có lời không, nhiều khi lỗ, lỗ là rước trượt nhiều quá mà giải không đủ, thì lỗ là lỗ chỗ đó đó. Rồi phải gạt bỏ tất cả, thấy được cái sự sáng suốt đó, như các bạn được sáng suốt bây giờ, muốn đi tới sự sáng suốt của tôi, nhưng mà các bạn lại có âm thanh bên tai hàng đêm không mất mát, thì các bạn phải phục vụ đời đạo song tu đó. Mình phải đi trong cái đời đạo song tu, mình không có cách nào hết. Mình bây giờ có nghiệp duyên, à, nghiệp còn nặng là phải đi cày trả nợ, phải nuôi con, nuôi vợ, nuôi gia đình, thì cái đó mình phải đi làm mình mới có cơm ăn. Thì mình đi trong đời đạo song tu thì không thể nào đi nhanh được, nghe không? Mình rước trượt ban ngày, mình rước trượt, chưa kể những cái trượt mà không cần thiết mình rước thêm nữa. Nói về cái trượt đi làm thôi đó là cũng đủ lỗ vốn rồi, mà bây giờ mình nói thêm những cái trượt mà do cái sự hướng ngoại của mình là càng lỗ vốn hơn nữa, thì đâu có đi nhanh được, thì phải đi trong cái trình độ đó thôi. Chứ bây giờ mình đâu có đủ trình độ mà hết nghiệp duyên mà để bỏ hết vô đi tu đâu. Mình đâu có, mình dính lỡ gánh rồi thì phải gánh tới cùng, đâu có khuyên mình bỏ gia đình đâu. Thành ra cái này phải hiểu chứ. Hiểu sơ vậy thì cũng không có đúng lắm. Cho nên tôi dứt khoát tất cả trong cái thời gian đó. Nhưng các bạn đã nếm đời nhiều bằng tôi đâu. À, thầy nói thầy nếm đời chứ nhiều người cũng nếm dữ lắm. Mà nếm nhiều quá rồi mới ăn năn sám hối đâu. Phải ai cũng nếm nhiều là ăn năn sám hối đâu. Nhiều người nó nếm nhiều quá nó mê luôn á. Thành ra thầy cái trình độ nói, phải nói thiếu một cái là trình độ tu học nó khác. Có cái đó vô thì mình dễ hiểu hơn, phải không? Còn thiếu cái phần đó vô là mình không hiểu gì đâu. À, mình cũng nếm đời nhiều mà mình cũng bị nhồi nhiều mà mình đâu có đủ ăn năn sám hối mà tự sửa đâu. Cho nên những người, những bạn nào phải tùy nghi phương tiện mà hành triển, nó tùy nghi là tùy hoàn cảnh gia đình, tùy nghiệp duyên của mình mà hành triển, chứ không có bắt chước được. Không phải là cái gương đó để cái gương mình bắt chước. Khổ vậy đó. Thầy thầy đi như vậy được mà mình đi như vậy không được, là không có bắt chước kiểu đó được. Bởi vì cái phương pháp hỗ trợ hàng đêm bên tai mình và thức tâm linh của mình, hỗ trợ hàng tay, hàng đêm bên tai mình, đêm nào mình cũng nghe, nhưng mà thức giác tâm linh của mình được không là chuyện khác nữa. Không phải là nghe là thức tâm đâu, có khi thức có khi không thức đó, thì nó sướng hơn hồi xưa nhiều, sướng hơn là mình có đủ phương tiện hơn thầy, tại vì trình độ mình quá thấp, thành ra bề trên phải hỗ trợ mình bằng những cái phương tiện đó, nhưng mà chưa chắc gì thức tâm, nhiều khi nghe rồi cũng như nước đổ lá muôn. Hỏi thầy nói gì không, thấy được cái gì không? Không đó, muốn nghe thầy xưa thầy kể lại thầy khổ, thầy muốn nghe ông Tư nói á, muốn nghe ông Tư nói mấy câu thôi chứ không phải giảng 45 phút, mỗi cùng băng 45 phút cho mình nghe. Phải đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao là cũng hơn 5 cây số à. Nghe rồi đâu có mấy thâu băng, mà đó đâu phải tới nghe ông Tư giảng là bấm mấy thâu đem về nghe lại như mình đâu. Đi nửa đường nó quên mất, tức quá, nhưng mà không dám trở lại. Trình độ của thầy mà nghe ông Tư nói một lần còn quên nữa, nói chi mình. Không, mình là may là có băng thâu rồi, nghe đi nghe lại mà cũng không hiểu nữa, còn tệ hơn nữa. Thấy không, mình tệ hơn nữa. Thì ngày nào mà đi xuống phải đi aller retour, phải đi khứ hồi, đi đến và đi về kia, aller retour là nói tiếng Pháp đó, là đi khứ hồi, đi rồi về. Từ Chợ Lớn đi bộ xuống Đa Cao, rồi đi bộ từ từ về trở lại Chợ Lớn. Vì bây giờ mình không có trở ngại nhiều, mình không có bị vấn đề đó, vì vấn đề gia can không có thiếu hụt, thì mình chỉ lo thực hành thôi. Bây giờ dễ mà, nó dễ nhưng mà nó khó, đầy đủ điều kiện nhưng mà nó khó, tại vì bị đời nó lôi cuốn quá nhiều, em còn dính líu với đời nhiều, cho nên nó dễ, thầy nói dễ nhưng mà mình thấy nó dễ, nhưng mà nó cũng có cái khó của nó. Khó là bị dính với đời duyên nhiều, còn nghiệp duyên nhiều quá trì kéo dữ lắm. Bây giờ những người tu ở đây nó sẽ tiết kiệm, không có động loạn nhiều, là người nào thức tâm mới tiết kiệm không động loạn nhiều, chứ người nào chưa thức tâm thì vẫn xài vẫn tiêu hao vẫn động loạn chứ. Thì nói đây những người tu ở đây là người nào thức tâm, không phải thêm vô nhiều chữ mới hiểu được, người nào thức tâm không có động loạn nữa thì không có xài tiền nữa, đâu cần đi đâu đâu mà xài tiền, di chuyển đi đây đi đó mới xài tiền chứ, mình không đi nữa thì đâu có xài, mà không không có đi thì không có động loạn nhiều. Đi đây đi đó rước ma vào nhà là vậy đó. Mình đi là mình rước cái động loạn là sự tâm tối là con ma, đi đây đi đó rước ma vào nhà là vậy. Mình không có đi nữa thì mình tiết kiệm, không có động loạn nữa. Hồi xưa mình phải bỏ tiền lo đi đây đi đó, rồi rốt cuộc rồi rước thêm cái sự động loạn. Bây giờ mình thức tâm rồi, thầy nói người tu ở đây là người tu thêm chữ thức tâm khác à, chứ không phải người tu nào cũng giống nhau. Mình nghe mình tưởng người mình là người tu ở đây mình khoái rồi, mình tiết kiệm, mình coi lại thử coi mình có tiết kiệm không, mình có rước động không, thì phải xét lại mới biết á, coi mình có thuộc về trong cái giới mà thầy nói không. Bởi vì trước kia các bạn phải đi nhảy đầm phải xài tiền đó, phải đi chơi phải đi xài tiền, bây giờ nó không thèm cái đó nữa, trữ số tiền đó thì nó không có tiêu hao chuyện bên ngoài nữa, thì nó phải dư cái số tiền đó, sau này mình lập kế hoạch 5 năm thì để số tiền 5 năm nó ẩn mà tu, không có gì đâu, dễ quá nói vậy chứ không phải vậy. Nói mà nếu mà mình tiết kiệm được, mình không có xài phung phí nữa là mình đã quay về lo tu rồi. Lập kế hoạch 5 năm là không có đi làm mà vẫn ẩn tu được. Thì ra nếu mà mình cố gắng tu về trên cũng giúp cho mình. Nhiều khi mình cũng không có cần mà phải lập kế hoạch gì hết á. Tự nhiên ông cho mình điều kiện có tiền sống, không cần đi làm. để mình tu. Nhiều khi cũng không cần lập kế hoạch nữa, mình chỉ ráng tu là mình tự nhiên mình có hưởng điều kiện đó, cũng như nó cho mình đi về hưu sớm, nó cũng cho mình một cái số tiền cũng như mình đi làm vậy, nhưng mà nó cho mình nghỉ sớm, cái đó là mình có cơ hội tu rồi đó. Cái trường hợp nó có đó, tôi cũng được hưởng cái đó là được nghỉ sớm hơn người ta làm không có bao nhiêu năm hết. Nhưng mà được nghỉ sớm mà nó cũng cho tiền như lúc mình còn đi làm vậy đó, thì mình khỏe rồi. Nhưng mà thời gian đó mình phải ráng lo tu, chứ mình đi chơi là cũng đi trật đường. Không hiểu thì cũng đi trật đường, hiểu rồi á thì mới được hưởng cái đó. Hưởng là mình có thời gian để tu mà không có phải lo lắng gì về tiền bạc nhiều. Rồi, câu số 7. Để coi video nha.
Cái đó là thầy có hai lần, cái đó là có, bởi vì ta về độ con vì cái tâm con muốn thay đổi, cho nên ta về thì nhắc cho con vậy thôi, nhắc về cái để cho con thức khơi dậy niềm thương yêu lúc đầu của con đối với thầy. Trong lúc đó, con biến tánh rồi là thầy mới độ con hai lần, cái đó là có đập. Nhưng mà giờ về sau con phải lo giữ một đường lối, nhất nghệ tinh nhất an vinh, không có xiên xẹo được. Con hiểu không? Con xiên xẹo là con tự ngã. Cái gì của Bô Vi là để cho con hiểu, thấy con có tài liệu và con nắm cái pháp, thấy cái pháp này đi tới được. Con không có nên thay đổi, con thay đổi là con lường gạt con một lần nữa, con khổ. Con đã lường gạt con từ nhỏ, lúc ra đời ngoại cảnh nó phỉnh phờ con, tới lúc con gặp thầy con không giữ cái vị trí đó, con sẽ bị lừa gạt tiếp tục nữa đó, nó hại tới gia căn không có ổn. Con ổn định là nhờ vô vi, không phải nhờ ai hết á, mà con nghe lời người ta con sẽ có thể. Con nói một khúc quanh con đã vượt qua khỏi rồi, con không nên trở lại cái khúc quanh đó.
Con đã thấy cái chuyện là cách đây khoảng 2 tháng chị chào con, nó có những cái con nuôi đi năm nay em được thời gian để tư cái phòng xem nó người cái người lên là để cho nó gặp cái con đó đó vượt sang con gái nó ngoan đây nghĩa là gia đình tan nát là những gì mà con gái thì rất là như là người 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 ta sống thôi cần những bỏ người thì người ta có những cái như vậy rồi. Lúc đó như con đi cũng khủng
cái đó là cái đó là cơ hội thử thách. Cái tâm con hay chấp đó, thì cái bản chất con hay chấp cho nên con bị lão đảo hoài, dù có tu vô vi với từng sắc chồng con cũng vậy, bị chấp thôi do con mà ra chứ không phải đứa đó, bởi vì nó tới nhà con là con quản lý nó mà. À, con phải dạy cho nó cái đường lối tha thứ và thương yêu cởi mở thì nó khác. Rồi cái con chấp nó chấp, con chấp nó chấp thì mẹ con không có hòa đồng, rồi chồng con cũng hòa đồng nữa, thì dồn lại con phải dồn lại cái bản chấp eo hẹp của con, và con ăn năn sửa ra khơi dậy cái điểm từ bi. Con thấy con tu cậu cậu để làm Phật con hả? Con không phải làm ma nữa, cho nên con có cái ý chấp mê đó là con đi về con ma, mà cái đầu Phật đặt lắm, con hiểu không? Cái đầu con cạo trọc là con muốn trở về làm một vị Phật, thì con phải khơi dậy cái điểm từ bi và con phải giàu lòng tha thứ, và không có gì của con hết. Con nhớ vậy đó. Loạn luôn. Cái chuyện đó mỗi cái nghiệp duyên nó phải có luật vay trả. Con hiểu không? Con không nên nghi kỵ. Chuyện ở đâu nó còn ở đó, mà con phải lấy cái tâm từ quán độ tất cả, lấy cái tâm từ quan tại những cái gì thầy dạy con nghe bắn đi,
con dồn thấy cái lỗi của con nhiều hơn, mà càng thấy cái lỗi của con nhiều chừng nào con mới là
cứu con thấy.
Nhưng mà bây giờ con nói là đã đi về từ lúc đó đi. Con đi lấy thầy. Con nhìn thấy là nó đã qua.
Thì cái chuyện chuyện của nó con không có lo vấn đề đó, con là cứu tu. Vậy con tu con cứu chồng con, rồi con tu sau này con cứu cả kẻ thù nữa. Chứ không phải đừng nói con nhỏ đó. Kẻ thù của con phải cứu. Phải là con bỏ kẻ thù rồi con thành đạo. Người thành đạo cứu luôn kẻ thù. Con hiểu không? Nên con nghe lại những cái gì mình thầy dạy trong bao nhiêu năm nay, tầm quý trong cuộc đời tâm linh cho con. Rồi con về con ăn năn hối cải và con cứ giữ đường lối tu. Chẳng có gì của con. Sát này là quy định của Thượng Đế, nhiều giác tâm linh của con mà thôi. Thấy không? Thì con phải lo cho cái xác đâu đó đầy đủ. Thấy không ạ? Thanh nhẹ. Thì đó, nên tại vì con thay đổi. Con không có trung thành với vô vi. Con hiểu ở chỗ đó. Thì tao đã chiếu mày mấy lần. Hiểu chỗ đó không? Thương con với dắt con với người khác đã bỏ con. Con hiểu không?
Này nói ấy có sự quyết tâm cho nên thầy có độ hai lần. Độ là vì cái tâm thấy được cái tâm muốn thay đổi, thành ra về nhắc như vậy thôi. Thầy về là nhắc, nhắc để độ cho con thức tâm khơi dậy niềm thương yêu lúc ban đầu của con đối với thầy. Ở trong lúc đó là nó đã biến tánh rồi, nghĩa là tánh con người nó thay đổi. Lúc đầu thì nó thương thầy, nó mến thầy, sau nó thay đổi. Thầy mới độ cho hai lần để cho nó trở về cái trạng thái lúc mới gặp thầy á, thương yêu thầy như thế nào. Thành ra độ cho hai lần, bây giờ là phải giữ một đường lối nhất nghĩa tinh nhất khân hình, không có xiên xẹo, nghĩa là không có thay đổi á. Nhiều khi lúc đầu thì muốn tu vô vi, sau đó muốn tu pháp khác là muốn cái gì đó là xiên xẹo rồi đó, thay đổi đó, nó biến tánh rồi đó. Thầy độ để cho thức tâm quay về và phải giữ vững cái đường mình đi, chứ không phải lúc đầu mình thích vô vi, thương thầy, rồi sau đó mình biến tánh, cái tánh mình nó thay đổi, nó lái mình đi con đường khác là xiên xẹo rồi, không có đi ngay thẳng nữa. Đó. Mà thầy nói đó, xiên xẹo là tự gạt. Cái gì của vô vi là để cho con hiểu, thấy con có tài liệu mà nắm cái pháp, thấy cái pháp này đi tới được, không có nên thay đổi, à, đổi pháp đó, nhảy pháp này nhảy pháp nọ, bỏ lúc đầu tu vô vi sao bỏ vô vi đi theo pháp khác. Mà thay đổi á, là lường gạt thêm một lần nữa là nó sẽ đưa tới khổ. Cái luật nó như vậy mà, mình phản trắc là mình sẽ gặp cái khổ. À, con đã lường gạt con từ nhỏ, từ lúc ra đời ngoại cảnh nó đã phỉnh phờ mình rồi. À, hướng về ngoại cảnh là bị gạt, bị gạt là sẽ đi tới cái khổ. Mà bây giờ mình gặp thầy rồi á, mà không giữ cái vị trí đi cho tới cùng là sẽ bị lường gạt tiếp nữa, là suốt kiếp là chỉ tự gạt một mình thôi, không có tu được cái gì. Đó là hại tới gia can cũng không ổn nữa, mình không ổn thì gia can mình cũng không ổn. Ổn định là nhờ vô vi, không có nhờ ai hết. Mà nghe lời người ta sẽ khổ thêm. Đó, thì đi vô vi đó, thì được cái sự giúp đỡ của khối vô vi. Nhưng mà bây giờ đi nghe lời người ta đi theo cái chỗ khác là ráng chịu thôi, vô vi không có giúp đỡ nữa. Thì sẽ khổ thêm. Một khúc quanh đã vượt qua khỏi, không nên trở lại cái khúc quanh đó. Nghĩa là khi mình mà đã đổi chiều, đổi cờ, mình đi theo cái khác, mình trở lại đó là không có nên tiếp tục mà đổi nữa. Thay đổi hoài là chỉ khổ, người nó không có trung tín. Cái đó là cái cơ hội thử thách. Cái tâm hay chấp lắm, vì cái bản chấp, con thấy chấp, cho nên con bị khảo đảo hoài. Dù có tu vô vi tới tận trời cũng chấp. Chồng con cũng vậy, vì chấp thôi. Do đó mà chứ không phải đứa đó. Đứa đó là đứa con, bởi vì đứa đó nó tới nhà con là nó quản lý con mà, con là con phải quản lý mà, con phải dạy cho nó đường lối tha thứ và thương yêu, cởi mở thì khác. Rồi con chấp nó chấp, con chấp nó chấp thì mẹ con không có hòa đồng, rồi chồng con cũng không hòa đồng nữa, thì dòm lại cái bản chất eo hẹp của con, và con ăn năn sửa ra, khơi dậy cái điểm từ bi của con. Con thấy con tu cạo trọc đầu để làm gì? Để làm Phật, không phải để làm ma nữa. Cho nên phải có cái ý chí chấp mê đó, là con phải trở về con ma. Khi mà mình cạo đầu mà mình nuôi cái ý chí chấp mê là mình trở về con ma, thay vì đi về trở về ông Phật. Mà cái đạo Phật nó là khác. Cái đầu con cạo trọc là con muốn trở về là một vị Phật, thì con phải khơi dậy cái điểm từ bi, con phải giàu lòng tha thứ thương yêu, không có cái gì của con hết, nhớ như vậy đó. Mình cạo cái đầu trọc là mình phải nhớ là mình muốn làm Phật và muốn trở về với Phật, phải nuôi dưỡng cái tâm từ bi, giàu lòng tha thứ và thương yêu. Thì cái chuyện của nó không có lo vấn đề đó nữa, con lo cho tu đi, bởi vì con tu là cứu chồng con, rồi tu sau này con cứu cả kẻ thù nữa, chứ không phải đừng nói con nhỏ đó. Kẻ thù của con cũng phải cứu, không phải bỏ kẻ thù rồi thành đạo đâu. Thì cái người thành đạo đã giàu lòng tha thứ và thương yêu, kẻ thù của mình cũng phải cứu thì mới thành đạo. Còn kẻ thù của mình bỏ qua một bên đó, mình không 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 chưa đạt tới cái tâm từ bi của một vị Phật. Tâm từ bi của một vị Phật là giàu lòng tha thứ và thương yêu. Thì tha thứ thì các kẻ thù nó hại mình cũng phải tha thứ và mình cũng phải thương yêu. Thì lúc đó mình mới được cái tâm từ bi, mới là ông Phật, thì lúc đó mới thành đạo. Cho nên con nghe lại những cái gì mà thầy đã dạy trong bao nhiêu năm là quý trong cuộc đời tâm linh của con. Là thầy kêu phải nghe lại những gì thầy đã dạy và đã thâu băng. Thấy không? Trong bao nhiêu năm qua đó, thì cái đó là cái củ quý trong cái cuộc đời tâm linh của mình. Rồi con về ăn năn hối cải, giữ cái đường lối tu đó, ăn năn hối cải những cái sự sai lầm của mình đó, để giữ một cái đường lối tu thôi, không có cái gì của mình đó. Xác này quy định của Thượng Đế dìu dắt tâm linh con mà thôi, con phải lo cho cái thì con phải lo cho cái xác đâu đó nó đầy đủ khỏe mạnh thanh nhẹ. Vì đó con thay đổi, con không có trung thành với vô vi. Đây thầy là những người tu theo vô vi mà không có trung thành với vô vi, nửa chừng bỏ hay là đi theo pháp khác. Thì thầy nói tao đã chiếu mấy lần rồi, thương con mới dắt con, chứ người khác là người ta bỏ con rồi. Con hiểu không? Gặp người khác là bỏ luôn rồi, không có cứu. Mà thầy cứu tới 2 lần.
Kính thưa thầy, con nhờ cái pháp này, vì qua những cái lời thầy dạy nó có nhiều khi nó phá chấp và nó đập vào tâm tư con bắt buộc con phải tu, con tu ra con hiểu cái lời của thầy nói. Thì hôm nay con đã những cái lời của thầy nói ngày xưa con cho là nghịch lý, thì hôm nay con đã thông hiểu hoàn toàn. Với thầy gần đây thầy thường nói rằng bạn tu một thời gian sau bạn không còn thở nữa, bạn không thích bằng không khí mà bạn thích bằng ánh sáng. Như vậy cái người tu vậy đến cái giai đoạn nào mới có thể hít bằng ánh sáng được, phải mở huệ nhãn ra hít bằng ánh sáng hay là đạt đến cái giai đoạn
Mở bộ đầu, mở bộ đầu là cái ý mình muốn chuyển pháp luân, thì tự nhiên cái bụng nó đầy, không cần lỗ mũi hít cho mệt. Cái giai đoạn đó nó hơi cao một chút, bây giờ không làm được, sau này sẽ làm được. Với dùng ý là nó phải chuyển, dùng pháp luân là nó phải vô, mà vô trong cái nhẹ nhàng tuần tự, mà đó là ánh sáng, không phải còn hơi nữa. Cái hơi không cần thiết, lực nó không cần thiết.
Thì ở đây thầy nói thở, hít hơi không phải bằng hít hơi nữa mà hít ánh sáng, là cái nói trình độ này thầy nói hơi cao chứ thiệt là thật quá cao đối với mình. Là mở bộ đầu là đã đi ra ngoài được rồi, đã xuất hồn rồi, đã giải thoát rồi, đã làm chủ được bản thể rồi mới đi ra ngoài được. Chứ không phải tự nhiên mà đi ra ngoài một cách dễ dàng đâu. Mở bộ đầu thầy nói có mấy chữ, ba chữ không? Mở bộ đầu. Nhưng mà mở bộ đầu đâu phải là chuyện đơn giản. Cái đó là một cái kỳ công của một người thành đạo. Chứ không phải là nghe thầy nói là mình làm được đâu, mà nhiều người cũng không hiểu, nói bây giờ tôi thở bằng ý chí, không có hít thở nữa, thở bằng ý chí, soi hồn bằng ý chí, không có để mấy ngón tay nữa, mà thầy không hiểu, tưởng là nói cho mình, nhưng mà thiệt ra là nói cái trình độ của thầy mà mình không hiểu. Thầy nói mai hai chữ mở bộ đầu, thì đâu có biết mở bộ đầu là cái gì đâu, mình chưa tới đó mà. Mình đâu có biết mở bộ đầu, nhiều khi mình ảo tưởng quá, mình cũng nói là tôi mở bộ đầu rồi. Bây giờ tôi chuyển ý làm pháp luân thường chuyển, khỏi cần hít nữa. Có nhiều người cũng làm vậy á, thì nó tự gạt mình. Ở đây thầy nói cái giai đoạn nó hơi cao một chút, đối với mình là nó quá cao đối với mình, chứ không phải hơi cao. Bây giờ không làm được, sau này sẽ làm được, sau này là không biết bao nhiêu kiếp nữa. Thành ra cái chữ sau này trong tương lai của thầy là phải dè dặt lắm, phải coi coi bao nhiêu kiếp nữa, chứ không phải là sau này trong vòng mấy năm nữa trước khi chết đâu, không phải. Bởi vì dùng ý là nó phải chuyển, cái đó là nói chuyện ông thầy á, ông muốn nói những cái chuyện mà ông đã thành đạt cho mình nghe mà mình không hiểu, là mình tưởng là người tu vô vi là phải đi tới đó, đi tới đó được, nhưng mà sau này chứ không phải bây giờ, sau này là không biết chừng nào á, không phải không biết kiếp nào. Trong cái nhẹ nhàng tuần tự đó mà đó là ánh sáng đó, thì đó là trở về với ánh sáng rồi, thì cái gì cũng là ánh sáng, không còn hơi nữa là nó nhẹ hơn cái hơi nữa là ánh sáng. Cái hơi không cần thiết nữa, lúc đó không cần thiết nữa là thanh nhẹ lắm rồi. Thì cái đó họ, nếu mà họ nghe sơ mà không nghiên cứu thì bị hiểu lầm là cái đó chuyện thường, rất là nhiều, không có ít. Rồi nghe cái video cuối cùng nè.
Con từng nghe thầy giảng cái câu mà vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, con không biết chơi thế nào, vui thế nào một kiếp để mà thăng tiến. Xin thầy giảng con hiểu. Vui chơi với chính mình, ngày đêm lo tu thiền. Con nít đang chơi chăm chú công việc, nó chơi nó vui vui. Mà tại sao mình có xác, mình là một cái tiểu thiên địa, tại sao không khai hóa cái tiểu thiên địa để mà cảm thông tất cả cái cơ năng trong cơ tạng của mình? Đó là vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, là đi đi trời chứ đâu. Khi mà thông cảm được tiểu thiên địa này rồi, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, là đi về trời chứ đi đâu. Con hiểu không? Vui chơi thăng tiến, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Con sửa mình cũng như con nít chơi đồ chơi, chỗ này hư sửa lại tốt, đâu đó nó đâu đàng hoàng. Cái tiểu thiên địa này con càng càng ngày càng khai thác, nó càng lớn rộng, rồi con mới xuất vía đi đây đi đó, là vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Chứ không phải vui chơi là đi chơi bời đi điếm đâu, đừng nghe lộn là lạc trật đường. Cái đó là tự hại, cái là khai thác sở năng của mình để hiểu, để cho phạm vi rộng rãi, hồn vía tương hội thì mình mới về trời được. Nói tu là vui chơi, vui chơi trong tâm thức của mình để tiến hóa, hiểu không? Cho hồi trước ông sai lầm là ông đi hút xì ke đã quá, nó phê quá, nó giết ông đó. Bây giờ ông phải khai thác cái tiểu thiên địa này, không có trồng cái giống đó nữa, trồng cái giống khác, khai thác cái điển linh, nó khai mở tâm thức nó mới tiến qua nổi.
Đó, đây là một trong những cái chân ngôn của Đức Thầy, nhưng mà nói để áp dụng cho thầy thôi, chứ mình áp dụng câu này là chắc chắn là đi lạc đường, tại vì mình không có vui chơi như cái ý thầy muốn. Thầy nói ở đây vui chơi là nó khác, vui chơi với chính mình ngày đêm lo tu thiền đó, nói cái chữ vui chơi của thầy đó là ngày đêm lo tu thiền, không có làm gì chuyện gì khác hết đó. Là chỉ có ngày với đêm là suốt cả ngày chỉ lo tu với thiền thôi, lo tu sửa mình, lo thiền thôi, cái đó là vui chơi với chính mình, không có vui chơi với ngoại cảnh, không có cần phải đi đây đi đó gặp người này người nọ để vui chơi, mà vui chơi với chính mình, không cần gặp ai, đêm ngày lo tu thiền thôi. Đó, cái đó mới kêu là vui chơi. Mình tưởng vui chơi là đi gặp người này người nọ đông vui, cái đó trật, không có đúng. Con nít nó chơi chăm chú công việc của nó cũng vui, mà nó ở đây tại sao mình có cái xác, mình là một cái tiểu thiên địa, tại sao mình không khai hóa cái tiểu thiên địa mình để tạm cảm thông tất cả cơ năng trong cơ tạng của mình đó, bao nhiêu đó là cũng đủ thấy mệt rồi ha. Con nít nó vui chơi là nó chỉ thích trong cái việc vui chơi của nó, còn ở đây ấy, thầy vui chơi trong cái việc khai hóa cái tiểu thiên địa này, ngày đêm lo khai hóa cái tiểu thiên địa này để cảm thông, để hiểu được tất cả những gì mình có trong cái tiểu thiên địa này, khai khai thác mình ra, thì thầy vui chơi trong cái chuyện đó thầy mới làm được, chứ sao mình làm được, mình chưa có đủ cái khả năng mà để ngày đêm mà lo tu thiền. Thứ gì là trở vô khai hóa cái tiểu thiên địa này để hiểu tất cả cái cơ năng trong cái cơ tạng của mình chưa có đủ trình độ để làm việc đó. Thành ra nếu mà thầy làm như vậy á, vui chơi như vậy á, trong một kiếp là chắc chắn là phải thăng tiến thôi, tìm hiểu được lấy mình, chỉ tối ngày chỉ lo tu thiền thôi, thì đương nhiên là nó thanh nhẹ là nó thăng tiến, còn mình chưa có đạt được, mình chưa có cái định trình độ mà vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Mình mà vui chơi theo kiểu mình là một kiếp là tiêu luôn chứ đâu có thăng tiến. Thầy nói là vui chơi một kiếp rồi thăng tiến là đi về trời chứ đi đâu. Đó, thăng tiến là đi về trời thôi, mà chỉ làm bao nhiêu công việc đó mới đi về trời. Rồi khi mà mình cảm thông được tiểu thiên địa này rồi, hòa hợp với càn khôn vũ trụ là đi về trời chứ đi đâu. Dễ gì mà thông cảm được cái tiểu thiên địa này, khám phá hết cái tiểu thiên địa này, đi hết trong cái tiểu thiên địa này, sắp đặt lại hết công việc trong cái tiểu thiên địa này đâu phải chuyện giỡn, là đi tới đắc đạo là chỗ đó rồi mới hòa hợp với càn khôn vũ trụ, là đi ra ngoài cái chấn động lực của mình, nó hòa hợp với chấn động lực của càn khôn vũ trụ là lúc đó đi về trời, xuất hồn là đi về trời, thành ra vui chơi rồi thăng tiến, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Thì sửa mình như con nít nó chơi đồ chơi, chơi chỗ này hư sửa lại là tốt, rồi đâu đó nó được đàng hoàng, tối ngày chỉ lo sửa thôi à. Như đứa con nít nó chơi đồ chơi, cái chỗ nào hư nó sửa, mình đâu có làm được cái đó. Cái tiểu thiên địa này con càng ngày càng khai thác, nó càng lớn rộng rồi con mới xuất vía đi đây đi đó, là vui chơi một kiếp rồi thăng tiến đó, lúc đó mới xuất ra đi đây đi đó là vui chơi đó, chứ không phải là vui chơi là đi chơi bời đi điếm đâu, đừng nghe lộn rồi làm trật đường đó, cái đó là tự hại. Cái này khai thác sở năng của mình để hiểu, để cho phạm vi rộng rãi, hồn vía tương hội mình mới về đời được, đâu phải chuyện giỡn không, tu mà để hồn vía tương hội để đi về trời đâu qua dễ vậy. Nói tu là vui chơi, vui chơi trong tâm thức của mình để tiến hóa, chứ hồi trước ông sai lầm đi hút xì ke nó phê, cái đó là cho là vui chơi, vui chơi cái đó một kiếp rồi tiêu luôn đó, thì có không có trồng cái giống đó nữa, trồng cái giống khác, khai thác cái điểm linh ra, nó khai mở tâm thức rồi nó mới tiến hóa đó, cái chân ngôn đó để áp dụng cho thầy, không phải áp dụng cho mình. Rồi mình mới học hết chín cái câu hỏi của tuần này, bây giờ mình qua cái phần 1B8. À, 1B8 bài thương ở tuần này có tựa đề là giác trí thân an tu tự ổn, văn minh đời đạo tự sanh tồn, hồn thông tự đạt khai triển hồn, học hỏi vô cùng tự giác tu đó. Giác trí, giác là hiểu biết cái trí mình, hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Trước hết là hiểu biết cái sự sai lầm của mình, cái trí của mình nó thấy được cái sự sai lầm của mình để sửa. Giác trí thân an tu tự ổn, khi mà cái trí của mình nó biết được, nó hiểu được cái sự sai lầm của nó thì cái thân nó sẽ được an an nhàn để tu. Tu là sửa đó, sửa rồi mới đi tới ổn định được. Mình không sửa thì nó loạn, không bao giờ ổn định được. Mà mình thấy mình sửa được, nó mới đi tới ổn định. Phân minh đời đạo tự sanh tồn, khi mà mình có đủ cái sự sáng suốt, ổn định rồi nó mới sáng suốt, thanh tịnh nó mới sáng suốt. Sáng suốt mới phân minh được, đời ra đời, đạo ra đạo. Hiểu cái gì, đời là như thế nào, đạo như thế nào, không có bị lẫn lộn nữa. Tự sanh tồn đó, được cái phần hồn của mình nó tự tiến hóa, tự sanh tồn để tiến hóa, không có bị hủy diệt. Hồn thông tự đạt, khai triển hồn. Cái hồn nó thông là nó khai thông được và nó quán thông được thì nó mới tự đạt được. Nó giúp cho phần hồn càng ngày càng khai triển hơn, nhờ nó được thông thông suốt, quán thông, khai thông, thông suốt, quán thông mới tự đạt. Học hỏi vô cùng tự giác tu thì đi tới cái trình độ thanh nhẹ như vậy á, là đụng đâu là học đó, học đâu là hiểu đó. Thành ra nó mới học hỏi tới vô cùng, đụng chuyện gì là hiểu chuyện đó, động chuyện gì học là hiểu, học là hiểu, thì nó mới tiến hóa tới vô cùng, không có bao giờ bị lùi bước. Cho nên nó mới nói là học hỏi vô cùng tự giác tu, là tự thấy cái sự sai lầm của mình mà sửa, kêu là tự giác tu. Câu thứ nhất, hỏi vòng tròn pháp luân của trời đất có thay đổi hay không? Thưa, vòng tròn pháp luân của trời đất vẫn không thay đổi và dĩ luật quá quá sanh sanh độ tha tại trần. Hành trình quá quá sanh sanh tiến, đụng độ giao tranh giải nỗi phiền. Sóng động tình trời ban sáng chiếu, thực hành tiến tới tự mình yên. Đó, cái phẩm và phần vòng tròn pháp luân thường chuyển của trời đất cũng như cái vòng tròn pháp luân của diêu trì kim mẫu đó, là dẫn quay một vòng và giúp cho mình khứ trực lưu thanh, là giữ cái luật quá quá sanh sanh độ tha tại trần. Nó giữ cái luật quá quá sanh sanh, nó chuyển xoay chuyển trực tiến hóa biến thành thanh, thì cũng là quá quá sanh sanh, từ trạng thái này biến qua trạng thái khác, kêu là quá quá sanh sanh để tiến hóa, cho nên mới độ tha tại trần, giúp cho con người sống và tiến hóa. Hành trình quá quá sanh sanh tiến đó, cuộc hành trình mình phải đi trong đó, quá quá sanh sanh tiến hóa, rồi sanh ra rồi tiến hóa, là luân hồi á, chết đi sống lại rồi tiến hóa. Khi mình quá quá sanh sanh tiến, mỗi lần chu kỳ nó phải ráng tiến, đụng độ giao tranh giải nỗi phiền, thì trên con đường tiến hóa thế nào cũng có đụng độ, cũng có giao tranh, mà mình phải lo giải cái sự phiền não đó. Không có nuôi dưỡng, không có ôm, mà phải giải. Sống động tình trời ban sáng chiếu, thì cái tình trời lúc nào cũng sống động, lúc nào cũng ban cho mình cái ánh sáng, cũng chiếu cho mình để giúp cho mình tiến hóa. Tình trời lúc nào cũng sống động, giờ phút nào cũng ban chiếu hết. Thực hành tiến tới tự mình yên, là chỉ thực hành tiến về thanh nhẹ mình mới yên thôi. Còn mình ở giới nặng thì mình phải bị động hoài, không có bao giờ yên. Chỉ có về với cái nguồn cội của mình, nơi đó là cái nơi thanh bình, yên ổn nhất. Câu số 2. Người gian dối còn lường gạt lẫn nhau, không nhìn nhận sự sai lầm của chính mình và lý luận với người cho mượn thì sẽ ra sao? Người tu còn chối tội bởi sự khôn khéo của chính mình là một bằng chứng tự gạt. Trời sẽ không chứng tâm cho kẻ tự gạt và gạt tha. Kẻ lường gạt dối trá chính mình tự tạo, khó tu khó tiến khó đổi trao. Tình trời mở rộng tâm không tiến, lường gạt chính mình chẳng được nào. Thì đó, người tu mà còn chối tội, mà còn dùng cái trí thông minh của mình để khôn khéo của chính mình là một bằng chứng tự gạt. Đó là mình tự gạt, mình gạt người khác là mình đã tự gạt mình trước rồi. Trời sẽ không chứng tâm cho kẻ tự gạt và gạt tha. Thì ông trời đâu phải mình tu đâu, ông chứng cái tâm của mình nhé. Tâm của mình tự gạt mình rồi, còn mình gạt người ta nữa. Mình trở nên con người nó dối trá, không có thật thà là tự gạt. Tự gạt mình còn mưu mô gạt người khác nữa là gạt tha. Thì ông trời không có chứng. Tu mà ông trời ông nhìn cái tâm mình không chứng, mình là người tu là tiêu rồi. Lường gạt dối trá, chính mình tự tạo đó. Mình lường gạt, mình dối trá, mình không có phải là con người thành thật, là con người tu chân chánh. Là mình dối trá là mình, chính mình đã tạo cho mình cái tội đó rồi. Khó tu, khó tiến, khó đổi trao, là mình tu không được, mình tiến không được. Mình không có đổi trao được cái sự thanh nhẹ để tiến hóa. Tình trời mở rộng, tâm không tiến. Tình trời lúc nào cũng mở rộng, nhưng mà cái tâm mình nó không mở thì nó không tiến. Sống trong sự eo hẹp lường gạt. Lường gạt chính mình chẳng được nào. Rốt cuộc mình lừa gạt mình thì mình chẳng được cái gì hết. Câu hỏi số 3. Nghiệp mình tạo thì phải chịu và thực hành nó sẽ vượt qua hay không? Đáp. Tạo nghiệp nhịn nhục nhẫn lãnh lâu dần sẽ được qua. Kẻ thành tâm tu sửa sẽ phân qua. Đời đạo song tư tự giải hòa. Trí tuệ không còn bị với lụy. Thực hành chánh pháp tự mình truy. Đó, khi mà mình tạo nghiệp á, là mình phải nhịn nhục để nhận lãnh cái hậu quả của cái nghiệp. Nghiệp quả của mình á, là mình phải nhịn nhục, mình nhận, mình chịu. Mình làm mình chịu, tâm làm thân phải chịu. Mình tạo nghiệp ra là mình phải nhịn nhục để gánh. Tại gánh cái nghiệp nó nặng lắm, khó. Mà phải nhịn nhục mới chấp nhận lãnh. Lâu dần nó sẽ được qua. Thì lâu dần á, nó mình chấp nhận, mình nhận á, thì nó sẽ giải từ từ, mà phải có ngày giờ mới được qua. Kẻ thành tâm tu sửa sẽ phân qua. Thì đó, thành tâm mình lo tu sửa thì nó sẽ vượt qua. Sửa cho nó nhẹ hơn để được vượt qua. Đời đạo song tu tự giải hòa. Đời đạo song tu, mình ở đây là đời đạo song tu. Đời vẫn sống, vẫn sửa, đạo cũng lo sửa. Tự giải rồi mới hòa được, mới nhẹ được. Trí tuệ không còn bi với lụy. Bi với lụy chứ không phải bị. Trí tuệ không còn bi với lụy. Trí tuệ không, mình không có bị là thương với lụy. Lụy là đi xuống á. Thực hành chánh pháp tự mình truy. Mình thực hành chánh pháp rồi mình phải tìm đường mà đi. Thực hành là một chuyện, chánh pháp là hứa trực lưu thanh. Mình phải truy có con đường nào trúng, chân lý ở đâu thì mình mới đi tiến được. Câu số 4. Thất hứa và lường gạt có lợi ích gì không? Đáp. Thưa người tu, thất hứa là một đại tội, hậu quả sẽ không lường được. Kệ. Xạo gạt tâm thân quy bất ổn, thế nhân bất tín hại phần hồn. Điển không giao cảm tăng động loạn, vạn sự bất thành lại ác ôn. Người tu mà thất hứa là một đại tội. Mình thành ra người tu hứa cái gì phải làm cái đó, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, từ chuyện đời cho tới chuyện đạo. Thì nếu mà mình hứa là mình phải giữ cái lời hứa của mình, mới người là người trung tín. Nếu mà mình không giữ lời hứa, hậu quả sẽ không lường được. Bây giờ mình hứa mình tu, mà mình không tu, mình bỏ nửa đường, mình nguyện tu cho suốt đời, nửa đường mình bỏ, là cái hậu quả nó không có tốt. Xạo gạt tâm thân quy bất ổn. Nếu mà mình gạt tâm với thân mình, rốt cuộc là mình trở về cái sự bất ổn. Thế nhân bất tín hại phần hồn. Thế nhân nó không có mình giữ cái sự bất tín là không có ai tin tưởng mình nữa. Mình không có giữ cái chữ tín thì không có ai tin mình nữa. Hai phần hồn, mình nói mà mình không làm là mình không có chữ tín. Đối với thế nhân, mình không có giữ được cái sự tín là mình hại cái phần hồn của mình. Điển không giao cảm, tăng động loạn. Cái điển mình không có giao cảm được cái điển thanh nhẹ của bề trên đó, thì càng ngày nó càng động loạn. Vạn sự bất thành lại ác ôn. Rốt cuộc mình làm cái gì cũng không thành. Thì mình trở nên là một người ác ôn. Cái điển mình nó xuống thấp. Câu số 5 hỏi luyện nguyên khí hữu ích gì? Đáp, thưa luyện nguyên khí là pháp trường sanh và dứt bệnh đau đớn của thể xác. Kệ nguyên khí trung dung đạo đến đời, quy nguyên dẫn tiến rất kịp thời. Chân tâm bừng sáng tình giao cảm, thể hiện tình thương của cha trời. Đó, luyện nghiêm phí. Nguyên khí là cái pháp luân thường chuyển đó, là cái pháp trường sanh và dứt bệnh đau đớn của thể xác. Pháp trường sanh là giúp cho cái phần hồn mình đó, không có bao giờ bị gì hết và dứt luôn cái bệnh đau đớn của thể xác. Nó cũng có giúp cho mình bớt cái bệnh của thể xác nữa. Nguyên khí trung dung đạo đến đời, đạo là lo phần hồn của mình, truyền sanh là cái phần hồn của mình, đời là cái thể xác mình. Quy nguyên dẫn tiến rất kịp thời, giúp cho mình trở về với cái nguồn gốc của mình, kịp thời không có bị trễ. Chân tâm bừng sáng tình giao cảm, chân tâm phần hồn của mình nó sẽ được bừng sáng tình giao cảm với trời đất, thể hiện tình thương của cha trời. Thì lúc đó mình mới biết thể hiện được cái tình thương của cha trời giúp mình như thế nào. Câu số 6 hỏi những sự mong muốn trong thực hành có thể phát triển không? Đáp, thưa thực hành chắc chắn phải được phát triển. Kệ quy nguyên diền mối tự triển thành, thanh tịnh ứng chiếu quy một mối. Cống hiến tình thương chỉ rõ rành, giải thông đời đạo chuyển thông hành. Thực hành là chắc chắn là thực hành đúng nha, là phải được phát triển. Mình thực hành đúng là mình thực hành gì? Mình thực hành cái pháp, mình thực hành con đường tu sửa của mình, lập hạnh như thế nào, sống như thế nào, đóng cửa thế gian như thế nào, là nó đủ chuyện ở trong đó. Thì thực hành như vậy á, chắc chắn là phải phát triển, chứ không phải thực hành pháp không nha. Quy nguyên diền mối tự triển hành, mình trở về cái gốc gác của mình, mình phát triển và mình hành. Thanh tịnh ứng chiếu quy một mối, mình hướng về cái sự thanh tịnh thì anh tịnh chiếu cho mình ứng ở dưới này, mình thanh tịnh ở bên kia chiếu cho mình, thanh tịnh bên trên chiếu cho mình mình mới về một mối được. Cống hiến tình thương chỉ rõ rành, cống hiến tình thương khi mà mình đạt được cái tình thương dồi dào thì mình mới cống hiến giúp đỡ cho người khác. Chỉ rõ rằng giải thông đời đạo chuyển thông hành, những cái gì rắc rối đời và đạo đều giải thông hết, chuyển cho mình thông suốt tất cả, quán thông tất cả để mình hành tiến lên. Câu số 7, trí tuệ phân minh dũng mãnh tiến không? Đáp, thưa trí tuệ phân minh tạo thành trật tự cho chung. Kệ nguyên khí hồi sinh rõ tiến trình, tự mình thức giác lại càng minh. Duyên trời đã định không giờ dứt, thức giác chơn tu rõ thân hình. Cái trí tuệ của mình mà phát triển á, là con người mình nó có sự sáng suốt. Có sự sáng suốt mới phân ra rõ rệt, nó kêu là phân minh, tạo thành trật tự chung. Đó, mình tạo thành cái trật tự chung cho cái vạn linh trong này nó đồng tiến. Nguyên khí hồi sinh rõ tiến trình. Đó, nhờ cái nguyên khí phần hồn của mình nó được hồi sinh mạnh trở lại, nó mới hiểu rõ cái hành trình tiến hóa như thế nào. Tự mình thức giác lại càng minh, tự mình hiểu được những cái sự sai lầm của mình sửa thì càng ngày càng sáng suốt hơn. Duyên trời duyên trời đã định không giờ dứt, nghĩa là cái sự sắp đặt của Thượng Đế đó, kêu là cái duyên trời đã định là đã sắp đặt đó, thì không giờ dứt, giờ phút nào cũng có sự sắp đặt của Thượng Đế. Thức giác chân tu rõ rõ thân hình, thức giác là mình biết được thế nào là chân tu thì mình mới rõ được cái thân hình, là rõ được cái tiểu thiên địa của mình như thế nào, mình hiểu được hết bên trong của cái cơ tạng, cơ năng cơ tạng của mình, hiểu được cái thân hình của mình là hiểu được cái tiểu thiên địa của mình bên trong nó như thế nào, sắp đặt trật tự nó như thế nào, thì lúc đó mình thức giác là mình hiểu được sai lầm của mình. Mình lo chân tu mình sẽ hiểu được cái tiểu thiên địa của mình, là mình thành đạo. Rồi đến đây đã chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn và xin hẹn vào kỳ tới.
Cảm ơn anh Bảo. Chào
Cảm
bạn Đạo.
ơn các bạn.
À, con cảm ơn chú Bảo.
Dạ.
Con chào chú Bảo, con chào các bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả.
Cảm ơn
Rồi.
anh chào. Chào tất cả quý
Cảm ơn
bạn.
anh Bảo. Xin một các bạn.
Dạ, hẹn kỳ tới nha. Tắt nha.